Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 18 tây tháng 7 năm 2021. Rồi tổng cộng là hơn 42 bạn đạo. Trước hết xin mời Elise lo cái phần vấn đáp.
Nặng quá ha. Nghe lo sợ quá. Hôm nay em có một số câu hỏi, phải nói là rất nhiều câu hỏi, cho nên có thể bị trễ giờ một chút xíu, xin lỗi trước nha em. Rồi cái câu hôm trước em có nói về hải vận hành hương á, em muốn cho bạn đạo nghe ha, để cho nhớ thêm lâu hơn.
Hải vận hành hương trong nguyên lý rất rõ ràng. Hải vận là cơ tạng các bạn được luân chuyển, được thay đổi một hoàn cảnh mới. Hành hương là các bạn thấy rằng sự cấu trúc thương yêu của cả vũ trụ về với bạn, bạn phải về với vũ trụ. Đó là giải thoát. Rất rõ ràng. Thì các bạn có một cái ý niệm tốt sau đại hội, được ngồi chung với nhau để cảm thức cái đường lối tu học của mình và tự kiểm soát lấy mình, coi thử mình năm nay tiến đến đâu và đã học được những cái gì. Các bạn đang học đại học trong vũ trụ, không phải là học kiểu ơ. Về y lý các bạn cũng có cơ hội học, về tâm linh các bạn có cơ hội học. Văn minh đã giúp cho các bạn đủ thứ, ông lên bà xuống tôi cho tao văn đủ thứ hết. Rồi bấm một cái là các bạn biết hiểu và các bạn không bị làm lại.
Vậy ha, hải vận em nhắc lại là cái cơ tạng mình nó luân chuyển, hải vận mình nó có cái sự luân chuyển. Còn
Nước
cái
nước
đúng rồi, ở ngoài thì mình nói là hải vận là cái chuyện luân chuyển của nước, của tàu bè ha. Còn ở trong cái đạo mình nói là cái luân chuyển của cái cơ tạng mình, cái thay đổi cái hoàn cảnh. Còn cái hành hương là mình trở về đó, là cái sự cấu trúc của mình đó, trở về với vũ trụ, có nghĩa là vũ trụ vì mình thì mình cũng phải vì vũ trụ. Thầy, trong này thầy có nói thêm á, mỗi một năm mình tiến tới đâu, mình đi học mà, tại mình vô trường đại học cho nên năm ra mỗi năm mình phải có sự tiến bộ, chứ không có sự tiến bộ đâu có đúng, phải không? Chúng ta đi vô giống như Nguyệt nhảy hoài hát hoài ha. Trong đây có một câu hỏi của Nguyệt cũng hay lắm, chút xíu nữa mình sẽ nghe. Rồi câu hỏi thứ nhất, thầy nói là tháo vát cởi mở văn minh thì lúc nào nó cũng hợp thời. Tại sao nói tháo vát cởi mở văn minh là lúc nào cũng hợp thời? Bây giờ em sẽ cho nghe cái clip này rồi mình nói thêm ha. Thầy nói một câu cách ngắn gọn vậy rất là khó hiểu.
nhiều người tu cố chấp, nói ta tu cao không chơi tuổi yếu hèn này, cái đó là sai lầm. Nhiều người tu rồi còn bổn sẹn ích kỷ cũng là sai. Mở không được thích qua đâu, không nên suy nghĩ. Chúng ta là người tu, người tu ở mọi lãnh vực. Bên này có ghế ngồi thì ngồi ghế, mai không ghế ngồi đặt. Nay có xe đi xe, không có xe đi bộ, mai có cơm ăn cơm, không có cơm nghỉ đó. Nhưng mà thích của chúng ta không bao giờ thay đổi. Hòa hợp với cả càng không vũ trụ là một, không có lệ thuộc bởi ai hết. Mới là người tu thao giác cởi mở văn minh, lúc nào cũng học thờ của chương trình tiến hóa hiện hữu của nhân sanh, của trời, của đất, thiên địa nhân rõ ràng. Cho nên người tu của vô vi phải cố gắng hiểu nghe những lời tôi là người thực hành ở vô vi, và tôi giải thích vô vi rõ ràng đường lối như vậy. Nhưng mà người nào cố chấp là muốn tự tạo một đường đạo của chính họ, nhưng mà đau đó sẽ chôn sống họ và xuống địa ngục sẽ hồi lọt, không có phát gì hết. Chứ có vô vi không chủ trương là ngồi nhắm mắt và làm cái chuyện càng ngày càng yếu hèn, không dũng mãnh lên, đừng điêu luyện nhiều hơn, chấp nhận nhờ quá nhiều hơn để thiên qua thành tựu quán thông tại trần mới là một việc thiên. Còn thiếu quán thông là con ma, còn chấp là con ma. Cho nên các bạn đi nghe đạo nào còn chấp, còn con ma, không có chịu quan thông và không chịu phát triển, đó là con ma tại trận là thôi. Cho nên những cái gì mà tôi thành đạt được là tôi công kiến tất cả. Nên năm đó làm chuyện khoa, làm trung tâm và tự tu tự thiện. Cảm ơn sự nhờ quả, lấy qua là bạn. Nên có cơ hội.
Có cơ hội thức tâm hai cái cuối cùng. Anh Bảo nói thêm được không?
Thầy có nói hết rồi thì bây giờ mình thầy có nhấn mạnh cái thức hòa đồng ở trong đó. Người tu phải giữ cái thức hòa đồng trong bất cứ hoàn cảnh nào, mình cũng phải giữ cái thức, mình không có thay đổi cái thức hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ.
Chút xíu nữa mình sẽ đi sâu hơn cái thức hòa đồng ha. Cái hòa đồng này nó rất là khó nha. Mình nói mình tưởng thức hòa đồng là đơn giản nhưng mà nó rất là sâu. Đi sâu về thức hòa đồng mới thấy là mình phải hòa với các giới, hòa với các cõi nữa, chứ không phải chỉ có người phàm không thôi.
Hòa, okay. Hòa với càn khôn vũ trụ đó.
Dạ. Ở trong đây thầy có nói tại sao nó tháo vát cởi mở văn minh á, thì mình cũng nghe mấy lần mình nói về văn minh á, là cái sự không cũ kỹ ha, lúc nào mình cũng hợp thời, lúc nào mình cũng hòa đồng, cũng tiến hóa.
Hợp với cái đà tiến văn minh tại thế ha.
Dạ, nó phải hòa với cái càn khôn này, cái vật chất này ở trên cái thế gian này, và mình không có được lệ thuộc, không có được lệ thuộc. Cũng như thầy nói, mình không có được cố chấp, mình tạo cho mình một cái con đường đạo của chính mình. Thì lúc đó là thầy nói là đại tội ha.
Mình không có được kỳ thị á.
Dạ, cái đó khó lắm á.
Mình cho mình tu cao hơn không chỉ mấy gì cả.
Cái hợp thời này hay lắm nha. Hồi trước mình có nghe cái mà văn minh tiến hóa hợp thời đó. Anh Bảo còn nhớ không? Văn minh tiến hóa hợp thời đó. Anh Bảo còn nhớ không?
Không.
Cái văn minh là cái sự thanh nhẹ ha, là mình nhìn nhau mình thông cảm ha. Còn cái hợp thời là hợp với thiên liêng trời đất, rồi mỗi một ngày mình sửa một chút, có nghĩa là mình thay đi cái cũ ha. Rồi mình nói là thầy nói đi tới cái quốc gia nào mình cũng tu được đó, giờ phút nào mình cũng tu được đó. Rồi tiến hóa có nghĩa là hành là phải tiến cho bằng được, bằng lòng sửa mình, nhớ nha. Có cái câu văn minh tiến hóa hợp thời rất là hay, mà cái định nghĩa này thầy nhắc thì em thấy nó rất là hay.
Tháo vát là cái gì?
Cái tháo vát là cái sự nhanh nhẹ mà mình thay đổi á. Có chấp nhận hết những cái gì nó xảy ra đó, mình phải có cái sự thay đổi, có cái sự nhồi quả đó. Trong cái sự nhồi quả mà mình có cái sự thay đổi, mình phải thay đổi, mình không có được ngồi một chỗ. Như thầy nói, không có chủ trương là mình ngồi mình nhắm mắt hoài, mình yếu hèn hoài thì không có đúng. Mình phải dũng mãnh, mình phải thay đổi.
Trong từ điển nó nói là phải linh động.
Dạ, mình phải linh thay động đổi.
Phải thấy trước, nghĩa là mình thấy cái chuyện đó, mình thấy trước nó sẽ xảy ra như vậy, thì lúc đó mình sẽ linh động mà mình đáp ứng kịp theo cái hoàn cảnh đó.
Dạ, thầy nói ở đây, thầy có nói đó, dũng mãnh điêu luyện, chấp nhận nhồi quả đó. Là quán thông, là tại trần, là một vị tiên á.
Nên có chị tháo vát là vậy, rồi đó giờ không hiểu rõ chị này.
Tháo vát là trong đời thì có như vậy đó, nhưng mà trong đạo thì mình nó cao hơn.
Đó thì nó về điển á, thì ra lúc nào nó cũng nhanh nhẹ, nó đáp ứng kịp thời á.
Đây, ở ngoài đời thì nó nói là có khả năng tìm cách này hay cách khác giải quyết nhanh những công việc khó khăn. Ha, cử chỉ nhanh nhẹn, tháo vát. Đó là cái định nghĩa của đời, còn của mình là khác ạ.
Đáp ứng kịp thời.
Đó, có nghĩa là cái trong hồi nãy thầy có nói là mình là quán thông mọi việc. Quán thông, điêu luyện. Mình đã dũng mãnh điêu luyện, chấp nhận nhồi quả, có nghĩa là tất cả những hoàn cảnh xảy tới mình phải chịu chấp nhận và thay đổi và quán thông, mình mới là một vị tiên tại trần ha. Mình phải bỏ cái cũ kỹ, có nghĩa là mình không có được chấp á. Chấp là con ma đó, thầy có nói đó ha. Rồi tiếp tục
là con ma, cái câu này cũng
hay đó.
Hay á.
Chấp là con ma, còn mình quán thông tại trần là một vị tiên.
À, cái này cũng hay à.
Chấp là con ma. Tu cái này nó có nhiều cái nó hay lắm, nó làm cho mình tiến hóa, mình có cái sự văn minh ở trong cái suy nghĩ của mình, có cái sự tiến hóa. Mà thật sự không có cái đạo nào mà có những cái lý đạo này đâu, khó lắm, rất là khó tìm những cái lập luận này và khó tìm cái định nghĩa trong những cái câu nói của thầy. Em nghĩ ngoài đời làm không nổi đâu, chỉ có ông Phật ông mới có được cái những cái định nghĩa này, chứ ngoài đời nói không nổi. Bằng mình tiến hóa hợp thời chắc nói chung chung thì chắc nói được thôi, chứ còn đi vô cái chi tiết là khó, không phải hiểu rồi, không phải dễ hiểu. Rất là khó, rất là có nghĩa là mình có một cái kiến thức khủng khiếp như vậy đó. Có nghĩa là ông Phật ông đem cho mình những cái kiến thức mà ngoài đời mình không có thể nào có được, ngay cả ngồi trên ghế giảng đường cũng không thể nào có được những cái câu trả lời này. Không được, chắc chắn. Rồi câu thứ hai ha. Câu thứ hai là hỏi là làm sao cho thức hòa đồng trời Phật ma quỷ quy một. Cái câu bắt đầu khó lên rồi ha. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên mỗi người chúng ta là đại diện ông trời, mà không biết trở về với căn bản để nhận định cái luật qua qua sân sân của cả càn không không vũ trụ, thì đâm ra ngộ nhận thế ông trời lớn tôi nhỏ. Không phải, không có khối óc ai nhìn ra ông trời, không có khối óc ai nhìn ra ông Phật, không có khối óc ai sợ con ma. Thấy chưa, khối óc chúng ta có rồi. Ông trời ở đây, ông Phật ở đây, con ma ở đây. Bây giờ làm sao cái thức hòa đồng trời Phật ma quỷ quy một, rồi trở về không mới thấy sức mạnh của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên tu phải chọn cái pháp. Cái pháp khứ trượt lương thanh, cái phần trượt nó phải ly tán bằng ý chí sáng lẫm của hành giả mà tự thanh lập lên mình. Và thấy rõ cái tội của mình và thất tha nhận cái tội của mình, mình mới có cơ hội tiến hóa. Không có một người nào không có tội. Không có người nào không có tội. Tội là gì? Tội tâm tối.
Dạ, anh bảo nói thêm ha. Đó nói thêm đi.
Nói thêm gì thầy nói hết rồi.
Rồi, nhưng nói lại cho bạn đạo nhớ hơn.
Rồi là mình lại cũng nhắc lại cái thức hòa đồng nữa đó. Mấy cõi là phải hòa vô hết đó.
Tại sao thầy nói là con ma ở đây, con Phật ở đây?
Là ma là cái sự tâm tối, còn Phật là cái sự sáng suốt. Là trong người mình nó có đủ hết đó. Có cái vốn thanh tịnh mà nó cũng có cái sự tâm tối. Nên bởi vì mình mới xuống đây nè. Mình không có việc phân chia mình khác, ông Phật khác. Mình có khả năng để tu, để trở thành ông Phật. Mà tại vì mình để cho con ma nó lấn áp mình. Thành ra mình không có tu trở về ông Phật thôi. Chứ mình không có được kỳ thị, tự kỳ thị lấy mình đó.
Mình có con ma trong người đó.
Ừ.
Mà mình cũng có ông Phật ở trong người nữa. Cho nên mình phải khai phá nó đó, mình phải khai mở nó. Thầy nói mình phải khai mở để mà nó quy nhất. Thầy nói đó là khi mà cái ba cõi trời Phật ma quỷ quy một đó, thì có nghĩa là cái ánh sáng nó quy về trong một khởi, trong cái nội tâm mình thống nhất được thượng trung hạ, thì mình mới giải tỏa được cái tánh ma của mình. Mình mới đi ra khỏi cái bản thể được. Đó là cái đó là mình vẫn còn bị trần trượt là chỗ đó đó. Thầy nói là khi phần trượt mà nó ly tán á, thì khi đó đó ánh sáng mới tới được.
Cho nên thầy có nhắc một cái cũng hay, mình tu mình phải thật thà nhìn nhận cái sự sai lầm của mình, tội lỗi của mình.
Dạ, không có người nào mà không có tội.
Không phải có, không có tội thì đâu có xuống đây. Tội hồn toàn là tội hồn chưa hoàn tất không, chưa có làm xong, chưa có sửa xong. Cho nên mình chắc chắn là có tội nếu mà mình thành thật, mà mình nhìn nhận, tìm ra cái tội lỗi của mình để sửa là mình được tiến.
Mỗi ngày mà mình nghe băng mà mình thấy lúc nào cũng thầy cũng la mình, nên là mình thấy mình có tội rồi đó. Mình thấy la hoài, thấy ngày nào nghe cũng thấy bị la.
Còn mình nghe mà mình thấy nói la người khác không? Mệt.
À, thấy la mình mới đúng nghe mặt lãnh đạo. Phải la mình mới đúng, tại vì thầy la mình không à, dính mình nhiều lắm.
Dính mình mới sửa được phải không?
Dạ, chứ mình thấy dính người ta là chặt. Rồi, câu tiếp theo ha. Cái này cũng hay, mấy cái câu thức hòa đồng em thích lắm. Tại sao nói đừng tu tiến phát triển đến tột độ thức hòa đồng mở thì mới an vui, an nhiên, an vui hưởng lạc. Em sẽ cho nghe, anh Bảo nghe kỹ nha. Cái câu này cũng hay lắm. Tại sao nói con đường tu tiến phát triển đến tột độ nha, cái con đường tu của mình đi tới tột độ thì thức hòa đồng nó mở, thì khi đó mình an vui ha.
Đường tu tiến thì phát triển tới tột độ, thức hòa đồng mở thì tự nhiên an vui hưởng lạc, không lo thiếu tiền thiếu bạc. Cứ lo tu đi, nghe lời tôi đi, tôi đã nói như vậy là như vậy, sẽ có kết quả tốt. Chính bản thân tôi tới ngày hôm nay duyên trời định, nhiều chuyện không thể tính được. Thì tôi khả năng gì, tôi đâu có học gì mà đi trị bệnh cho người ta, nhưng mà ta yêu cầu tôi đi trị bệnh. Tôi sẽ cho đủ tiền tôi đi máy bay. Bây giờ tôi kể hành trình tôi đi là vì thăm bạn đạo thôi. Ta cho đủ tiền tôi đi máy bay khắp thế giới. Cái đó là do cái hạnh đức tu học của chính tôi đêm đêm lo tu. và không dối trá lại chính mình là tu. Cứ việc đi tu, tự nhiên diệu pháp khai thông. Là chúng ta đang tu, đang học cái diệu pháp, cho nên đời đời thế biến bất cứ lúc nào, chúng ta phải nắm diệu pháp mà đi. Không nên tạo sự kích động mờ ảo nữa. Tích tâm, lo tự tu. Kết quả sẽ dồi dào và sẽ gia tăng và không có thiếu. Càng ngày càng tốt hơn. Thức hòa đồng mở, bạn đạo càng đông. Người kế tiếp sẽ tìm chúng ta mà học hỏi. Thì lúc đó, mặt sức lực tình huynh đệ cảm giao và thân mến trong chu trình tiến hóa. Không lập bè phái, lo tu, rồi nó mới hội tụ hình thành. Đó là sự thật của trời Phật ban ơn, của Chúa Phật ban ơn. Chứ chúng ta không có nên chối những cái gì mà Chúa Phật ban ơn chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta tu được khỏe mạnh, tốt đẹp, cũng về trên hướng độ của chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng hành cho nhiều để thức hòa đồng mở. Rồi hữu xã tự nhiên hơn. Tôi đã nói tự nhiên người ta sẽ đến thỉnh mình đi. Không có lo. Không có lo đói, không có lo khổ. Lo thiếu tu thôi. Cái điều đó là điều cần thiết và tôi mong muốn tất cả mọi người ở mặt đất này nghe qua và thức tâm tự xây dựng cho mình của cải vô tận. Các bạn không bao giờ tiêu xài hết được. Người ta ở thế gian làm affair kiếm bạc triệu rồi mừng cho chúng ta có thể có vô tận. Cố gắng tu đi. Sự may mắn của mọi người đến ngày hôm nay, đến đại hội đây cũng tự kiểm chứng được nhiều việc rồi. Lần lần cố gắng tu nữa, nó sẽ thay đổi khác. Từ mỗi người sẽ thức tâm. Và cố gắng tu nữa, chúng ta sẽ độ được người kế tiếp.
Nha, anh Bảo nói thêm về cái này hay nè.
Thầy cũng nhắc lại cái thức hòa đồng nữa. Ừ. Cái này, thức hòa đồng này, thầy nói nhắc cái trình độ nó cũng cao hơn rồi. Thầy nói mình bắt đầu tu để mở cái thức hòa đồng, nhưng mà thầy nói mấy cái thức hòa đồng ở trong này là cái trình độ mà đi lên thức hòa đồng của ông Phật à, hòa với các cõi là vũ xạ tự nhiên hương, thì của cải thì không có bao giờ thiếu cái gì hết trơn, gì cũng đầy đủ. Sự may mắn nó cũng, mình mới tu thì mình thấy cái sự may mắn nó cũng có sơ sơ rồi, mà bây giờ mình tu ráng tu nhiều nữa thì của cải xài không có hết, cái của thế gian không có nhầm nhò gì hết.
Trong cái này thầy cũng có nói đó, mình cũng phải thật thà đó, lúc nào thầy cũng nhấn mạnh là thật thà và mình không có lập bè phái, mình không có được làm những cái đó. Rồi thầy nói cái câu là tu thì có khỏe mạnh, tốt đẹp, và thầy nói là hữu xạ tự nhiên hương, mình không có cần lo, không có lo đói, không có lo khổ, chỉ có lo thiếu tu thôi. Tại vì á, tất cả mọi người đó, nếu mà ở trên mặt đất này thầy cũng có nhấn mạnh đó, trên mặt đất này mà thức tâm qua đó, thầy muốn mọi người đều thức tâm nghe được cái này để làm cái của cải vô tận mà không bao giờ xài hết. Thầy mới kêu mình là cố gắng tu được cho những cái may mắn nó xảy đến. Và cũng có nói thêm á, tất cả những ai, những là bạn trẻ mà có cái nghĩ trong đầu mà muốn dấn thân vào cái con đường đạo để được giúp cái người kế tiếp thì không có cần phải vội gì hết. Cái gì nó cũng tới một cách rất là tự nhiên. Bởi vì thầy mới nói là hữu xạ tự nhiên hương á, không có cần vội, không có cần phải làm cái gì nó nhanh để bằng người này bằng người kia, không cần thiết. Chỉ lo cho mình trước, thấy cho mình được cái ánh sáng cho bản thân mình thấy được cái óc mình nó khai mở, cái óc mình nó tiến hóa hơn, cái sự thông minh mình nó cũng khác hơn. Có nghĩa là mình không cần phải vội vàng là mình phải được cái này được cái kia để bằng cái này bằng cái kia, bằng người này bằng người nọ. Cái đó không phải cái mục đích của người tu. Mục đích của người tu lúc nào cũng đem lại cái sự an lạc cho mình, chứ không phải bận rộn đi tìm cái này tìm cái kia để cho mình khổ thêm thôi, chứ không có được cái gì hết. Và cái người đến với mình á, tất cả những cái gì đến với mình một cách tự nhiên, chứ không có thể nào mình tính trước được hết á. Tại vì mình có mục đích tính trước là chắc chắn không bao giờ thành.
Đó trượt à.
Cái đó nó chạy theo cái sự trượt nhiều hơn là cái sự
cái đó là theo cái tranh giành tranh chấp mà với tiếng rồi đó, cái đó là thuộc loại trượt rồi, nên đâu có hữu xạ được. Dạ. Đâu có tự nhiên hơn được, nó không có tỏa ra được cái sự thanh nhẹ. mà mình để tự nhiên mà mình thiền mình giải tỏa được đó, thì nó mới tỏa ra sự thanh nhẹ, chứ nếu không mình đi tìm mấy cái đó là mình đi vô cái con đường trượt rồi, con đường đời rồi, về cái tâm đời.
Cứ để nó tự nhiên, tự động mà không có cái gì mà tính toán trước được hết. Chỉ có lo cho mình trước. Thầy nói độ ta thì mới độ tha được. Mình chưa có độ ta thì không có độ tha được. Phải lo cho mình trước. Trước tiên là lo cho mình. Đừng có nghĩ xa quá, chỉ cứ nghĩ cho mình trước. Rồi lúc đó tự động, tự nhiên cái người kế tiếp người ta thấy được. Những người xung quanh người ta cũng thấy được. Người ta tự động hết. Tất cả những cái này là tự nhiên hết. Mình tu, mình trở về với tự nhiên thì cái gì nó cũng sẽ tự nhiên nó tới, chứ không có được tính trước. Tất cả mọi thứ thì phải tự nhiên, không có được tính toán một cái gì hết trên đường đạo. Nhất là những người dấn thân, có cái suy nghĩ dấn thân là phải suy nghĩ tới chuyện đó. Mình làm việc gì cũng vậy, có một cách tự nhiên và mình phải văn minh, chứ không phải mình cũ kỹ. Mình phải có cái thay đổi. Hồi nãy thầy cũng có nói đó.
Mình phải nghĩ tới đại chúng.
Từ từ, cái đó phải từ từ. Mình phải nghĩ cho mình trước, rồi từ từ nó mới đi ta tới xung quanh, rồi mới đi tới những người xa hơn, rồi mới tới nhân loại, chứ không phải đi một cái rẹt cái là đi tới liền cho tất cả mọi người là không có đúng.
Phải sang số đàng hoàng nha.
Đi từ số 1, số 2, số 3 tới số 4.
Đừng cứ sang số 4 liền bể máy hết chạy luôn á.
Phải từ từ.
Có chứ, có nhiều xe sang số mà sang số gấp quá nó bể máy hết chạy luôn.
Bể hộp số.
À, bể hộp số hết chạy luôn. Uổng à.
Cũng có nhiều người vậy đó, em cũng thấy lịch sử cũng có rất là nhiều người như vậy, nhưng mà
dục tốc bất đạt là vậy á. Mấy người nôn nóng là thế nào không cũng bị xe cũng ban à.
Phải từ từ, cái gì cũng từ từ. Rồi câu tiếp theo ha. Hướng thanh giải trượt, hai vai nhẹ nhàng. Thật sự đó là nguyên một cái bài thơ. Cho nên hướng thanh giải trượt, hai vai nhẹ nhàng. Cái này anh Bảo nói đi, tại vì nó dài mà nó lại ngắn. Dài là nguyên cái bài thơ nó rất là dài, mà ngắn là thầy nói có chút xíu à. Cái này anh Bảo giải được nè.
Thì thầy có thường thường nói nợ đời gánh nặng hai vai á. Thành ra cái gì là cái mình cũng phải gánh hết, mà mình giải, mình ở đây là ở trong cái cõi trần trượt thì lúc nào mình cũng gánh đủ thứ chuyện, có sự trần trượt nhiều hơn là sự thâm nhẹ. Mà khi mình giải được cái sự trần trượt đó, thì được cái gánh cái nghiệp mình nó nhẹ hơn, thì tự nhiên cái gánh mình nó nhẹ hơn, hai vai mình nó nhẹ hơn, bớt gánh rồi, mình được thanh nhẹ, mình thoát rồi. Còn nếu mà mình cứ ôm chặt đó, thì cái gì mình cũng đem vô mình bám chặt đó, thì lúc đó nó sẽ đè nặng hai vai mình, gánh không có nổi.
Đúng rồi, cũng như thầy nói, mình mà cái tâm mình mà sợ sệt á, thì nghi ngờ nữa nha, có cái chữ nghi ngờ, sợ sệt, nghi ngờ. Bất cứ mình làm việc gì mà mình có cái sợ sệt với nghi ngờ là rất là khó thành công nha. Mà sẽ không bao giờ thành công nếu cái người nào có cái ý nghĩ trong đầu là cái gì mình cũng nghi ngờ. Ví dụ mình muốn làm cái gì đó mình nghi ngờ, cái gì mình cũng nghi ngờ, thì trong đầu mình lúc nào mình cũng có cái rào cản á, mình không có phá được cái rào cản đó. Ví dụ như mình muốn làm phước cũng vậy. Làm phước là mình làm trong cái tự nhiên. Mình muốn thích làm. Đó là cái tâm mình phát ra mình làm. Chứ không phải mình nghi ngờ người đó làm được không. Người đó có giúp mình không. Hay người đó có làm bậy làm bạ hay không. Những cái đó là chắc chắn ông trời ông sẽ cắt liền. Cái đó là cái tâm không tự nhiên. Cái gì cũng phải tự nhiên. Tất cả những cái gì về đạo nó phải tự nhiên. Nó đến tự nhiên và nó đi nó cũng tự nhiên nữa. Mình không có được tính toán một cái gì hết. Không có được sợ sệt và cũng không có được nghi ngờ người khác. Ví dụ mình nghi ngờ cái tự nhiên cái mình mất cơ hội liền.
Thì mình cũng xét nhưng mà không có được mà đi tới cái nghi ngờ không? Cũng phải xét. Mình người nào mà mình không biết ngoài đời á, thì mình cũng phải coi người ta làm như thế nào. Nhưng mà xong rồi á, một khi mình phát tâm rồi đó, mình cứ tiến tới thôi.
Cái đạo nó khác, nó không có giống như đời. Khi mình làm việc thì nó khác, làm việc thì thôi thì nó muôn hình vạn trạng. Nhưng mà trong đạo nó khác.
Đúng rồi, trong đạo thì mình phát tâm trong đạo thì khác, còn mình phát tâm đi ra ngoài làm phước ngoài đời thì khác nữa. Tại người đời người ta xảo trá, người ta lường gạt. Còn trong đạo là làm là phải có phát tâm thì công chuyện nó mới tiếp 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 tới, chứ nếu mà mình làm mà không có đúng á, thì cái công chuyện mình tự nhiên nó bị trì trệ, nó ngưng lại.
Nhưng mà khi mà phát tâm rồi á, đừng có nghi ngờ, tại vì cái người mà người ta hại hay là người ta làm bậy, cái đó là người ta nhận cái tội, mình đâu có nhận đâu. Cho nên mình chỉ thấy mình phát tâm, mình thấy cái chuyện đó làm tốt là mình làm, chứ mình đừng có tính toán rồi mình nghi ngờ là chắc chắn cái cơ hội mình sẽ không bao giờ thấy, không bao giờ đến được với mình.
Thì mình sẽ mất cơ hội thôi.
Mất cơ hội liền. Tại vì á, trong đạo nó khác. Trong đạo mình làm việc gì cũng vậy. Mình có cái sự sáng suốt rồi. Mình nhận định. Mình có cái trí. Thầy nói là mình cũng có cái trí. Mình sáng suốt là mình có cái nhận định liền. Chứ không phải mình nghi ngờ. Khi mình có cái nghi ngờ là chắc chắn cái cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai. Tại vì cái đó mình làm với cái tâm không có thành. Nếu mà làm tâm thành nó không bao giờ mình nghi ngờ hết. Tại vì cái người mà làm sai á, chắc chắn cái người có cái hậu quả. Tại cái luật nhân quả nó có. Cái người đó làm thì người đó nhận thôi. Có nhiều cái trường hợp em thấy rất là tội nghiệp nha. Đưa lên bàn cãi rồi tội nghiệp cho cái người làm. Không biết đúng hay sai, người đó có sai hay đúng. Nhưng mà đưa lên trước mặt mọi người làm cho người ta tội nghiệp lắm. Mặc dù bây giờ mình không tin thì thôi đừng có giao. Mình thấy mình không được thì mình không có giao. Mình giao cho người đó là mình không có được nghi ngờ. Nếu có người đó sai thì người đó chịu trách nhiệm với cái sai của mình. Có luật nhân quả, tại sao mình phải lo cho những cái xa hơn? Đạo là người ta hiểu hết á. Người ta không phải là không hiểu đâu. Đạo là không có giỡn mặt được. Ông trời mà, không có giỡn mặt được. Ông Kim Thân Cha nói không, đối với ông trời mà không có giỡn mặt.
Nhưng không có đi xa được đâu. Nếu mà làm bậy thì cũng không có đi xa được đâu.
Nhà, tự nhiên tự động nó, tự nhiên nó có một cái khoảng thời gian bị ngắt liền. Khó lắm. Hôm đối với ông trời mình không có giỡn được. Rồi tiếp tục ha. Kinh chết và kinh sống. Cái này nó nhiều clip lắm. Thôi anh Bảo nói đi, cái này hay nè.
Kinh chết và kinh sống. Kinh sống là nó không có chữ. Nhưng mà mình phải đọc được. Kinh sống nó là đòi hỏi mình phải có cái sự sáng suốt mình mới đọc được. Còn kinh chết á, mình đọc được chữ nhưng mà mình không hiểu kinh thì cũng vậy thôi, cũng là mù thôi. Tại mình đọc kinh mà không có hiểu kinh thì xuống dưới địa ngục nó bắt học lại từng chữ á. Đó là kinh chết nó viết ra rồi thôi mà mình không có linh động được đó, mình không có hiểu được nhiều hơn là cái người ta viết được. Còn cái kinh sống là cũng như là thầy nói là cái kinh vô tự, là cái kinh sống nó sống động người ngoài, nó đáp ứng theo mọi hoàn cảnh mà nó đến với mình đó, mình phải đọc được. Mà mình đọc không được đó, thì cũng như là mình không có đọc được kinh sống, là mình không có đủ sự sáng suốt, mình không có đủ cái trí, cái huệ, cái sự sáng suốt là mình không có đọc được. Kinh sống thì nó luôn luôn nó đáp ứng hợp thời đến cái hoàn cảnh, đáp ứng với cái trình độ mình muốn dạy mình cái gì đó.
Dạ, đúng rồi đó, thầy cũng nói đó, kinh đọc, kinh mà mình đọc á, cái mình đọc trong cái sách á là nó không hiểu, tại thật sự mình đọc kinh đâu có dễ hiểu, toàn tiếng Phạn dịch ra đâu có dễ hiểu. Thầy nói đó là các nhái chủ nhà đó đọc đâu có hiểu, đó là kinh đó, kinh là kinh chết. À, kinh nó đọc hoài không hiểu, không ai giải nhân tư là không hiểu được. Nhất là những cái kinh ở ngoài đời rất rất là khó, không dễ hiểu. Thầy nói có bà đó, ông thầy nói bà đọc kinh bà hiểu không? Nó kinh Phật mà hiểu cái gì? Không cần hiểu, chỉ cần đọc thôi. Chỉ cần đọc thôi, kinh Phật là đọc thôi, không cần hiểu. Đó là kinh chết ha. Còn kinh sống là như anh Bảo nói là kinh vô tự đó. Là hàng ngày là cha mẹ mình, anh em mình, con cháu mình, là bạn bè mình, đồng nghiệp của mình, nhân viên của mình, hàng xóm của mình, người làm của mình, những cái đó là kinh sống. Nó không có chữ, bắt mình đọc hoài đó. Đọc mà nó rất sống động nha, kinh sống là rất là sống động. Bởi vì nó thay đổi liên tục. Đôi khi bữa nay người làm nó không tới mình cũng bực ha. Rồi ví dụ như người hàng xóm của mình cũng vậy, tới kiếm chuyện với mình, hoặc là có nhiều khi nó thải đồ trước nhà mình cũng khổ lắm. Nói chung là những cái đó là những cái kinh sống mà nó không bao giờ nó có chữ hết. Ngày nào mình cũng phải đọc.
Mình phải đọc để mình thấy coi cái bài học đó là bài gì.
Yeah.
Cái bài mình giảng là bài gì, bài mình phải học là bài gì, không có nói.
Nhiều khi mình đang làm gì cho người ta, mình đang phục vụ cho người ta ha, người ta lá mình cũng phải chịu nhịn nhục. Đó là những cái kinh sống. Đó, cũng như đồng nghiệp của mình á, nhiều khi mình giúp nó mà nó không hiểu. Đó, nó nói tại sao mà làm. Đó cũng là một trong những cái mà kinh sống. Đó là những kinh rất là cụ thể ha. Rồi, câu tiếp theo. Câu này em phải cho nghe rồi em sẽ đặt cái câu hỏi. Cái câu này cũng hay. Nghe kỹ anh Bảo.
Chúng ta làm pháp luân thường chuyển mà đầy đúng đầy đủ tu luân bào. Bộ đầu 6 hơi thứ 12 là tất cả cơ tạng chúng ta đầy đủ hết. Lúc đó mới ngồi phẳng lặng. Những cái cơ cấu đi sai lố bịch nó phải trở lại trật tự. Kim ra kim, mọc ra mọc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Đâu đó là ngọt thiệt. Nó cái thiền định càng lâu càng ổn. Nó bây giờ anh nghe qua và anh thấy như là không phải 45 phút mà nó giúp anh được. Không phải cái đó. Anh đi 15 rồi anh làm pháp luôn. Ngọt thiền lâu chút. Tâm tình này.
Cái câu hỏi này đặt ra đó, tại vì cái đó là trong cái pháp luân thường chuyển thì thầy mới nói là những cái cơ cấu đi sái lố bịch nó phải trở lại trật tự. Thì người ta không hiểu cái cơ cấu đi sái lố bịch là cái gì đi sái, Cái cơ cấu là cơ cấu gì? Anh Bảo hiểu câu không?
Cơ cấu là cái bản thể mình này, nó có những cái cơ cấu ở trong những cái bộ phận nó làm việc ở trong đó, mà nó đi sai, nghĩa là cái luồng điện nó chạy vậy, nó mất trật tự đi, thành ra nó bị lố bịch, là nó bị nghẹt không thông.
Đúng
thành
rồi.
ra thành ra
Cái
khi
gì?
mà hả
Cụ thể.
cụ thể là cái ngũ tạng của mình nè, tại vì
Đúng rồi.
mỗi cái nó phân ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả, mà nó không cái nó dùng cục với nhau là cái cơ cấu nó hoạt động không có đàng hoàng rồi, thành ra cái luồng điển nó chạy bậy, nó mới bị nóng tánh, mà nóng lên nó làm cái luồng điển mình nó nghẹt, nó không thông. Khi mà có cái chuyện gì bên ngoài kích động mình đó là nó làm rối nùi lên, là nó không có chạy thông. Còn cái người mà ta khai thông lập lại trật tự cái cơ cấu này rồi đó, là vô là nó phân ra liền, nó phân mỗi cái luồng điển này, người ta tới người ta tấn công mình bằng cái luồng điển kim, nó cho vô chạy vô kim rồi xong, không có chuyện gì, nó không không có bị dao động, thành ra nó đi trong cái nguồn gốc của sự thanh tịnh là vậy.
Đúng rồi đó, các cái cơ cấu mà như anh Bảo nói đó, trong cái bản thể mình có kim mộc thủy hỏa thổ, nó lộn xộn, nó dồn cục, nó dính lại thì nó không thể nào mà nó có trật tự hết. Mà khi cái người có trật tự nó phải tách ra, tách cái đó ra. Khi mình làm pháp luân thường chuyển nhiều thì cái đó nó phải tách ra. Còn nữa, đi sâu hơn nữa thì từ từ mình sẽ nói, tại vì cái đó trong cái hình như cái câu sau hay là trong cái tuần sau nó có nói rất là chi tiết. Trong tuần sau cái đó nó rất chi tiết, cho nên em không có nói thêm được. Em chỉ nói tới đây thôi, tại tuần sau nó đi chi tiết lắm, cho nên em sẽ nói thêm. Nhưng mà trong cái bản thể mình như anh Bảo nói vậy đó, năm cái luồng điển nó không có tách ra, nó cứ dồn cục hoài à. Cho nên khi một cái luồng điển bên ngoài mà nó tấn công đúng kim đúng mộc là mình bị dồn lại liền, mình dính lại liền, là mình bị bó lại, là mình bị kẹt liền. Còn á, như thầy nói, có cái anh đó nói: "Thầy ơi, sao con biết hết, con nghe hết, con hiểu hết, thầy nói những cái này con hiểu hết, mà tại sao mà người ta đụng tới con vẫn giận, con vẫn nóng?" Thì nó cái đó nó bị tâm bệnh, nó mất quân bình, tại vì những cái luồng điển nó không tách ra.
Với lại thêm cái bộ thần kinh khối óc của mình nó cũng khai thông nữa, cho nên mình mới cần soi hồn là vậy, để cho nó khai
Dạ.
thông, không có bị lố bịch là vậy.
Nhà
Rồi
khi mà
pháp
thầy
luân thường
nói
chuyển cũng vậy, khai thông những cái chuyện mà lố bịch trong trong mấy cái mà nó nghẹt ở trong, nó phải khai thông được nó mới chạy thông được, cái cơ
nhà
cấu nó mới thông.
trong cái này, thầy nãy thầy có nói đó, pháp luân thường chuyển đúng hay là soi hồn đủ đó, thì mình ngồi mới phẳng lặng được, mình ngồi mới yên được ha. Cái câu này nó sẽ liên quan tới cái kỳ sau, nó rất là chi tiết thì mình sẽ nói thêm, nhưng mình chỉ nói tới đây thôi ha. Mình nói là cái cơ cấu lô bịch là nó gồm các cái kim mộc thủy hỏa thổ nó bị dồn cục, nó mất trật tự
Thần kinh khối óc.
nha. Rồi câu tiếp theo ha, cái câu này cũng nói về cái nguyên cái câu của này nữa. Em sẽ đọc cái câu này nha, tại vì cái câu này thầy nói dài mà, tại vì người ta nghe không có kỹ, người ta không có hiểu câu này thì em sẽ nói thêm tại sao nó không có đúng, cho nên nó không có ra cái câu trả lời. Thường thì học những cái chân lý sáng suốt để trở về với luật trời ha, cái câu đó của thầy nói vậy, chúng ta mới thấy dung điểm chúng ta đang ngự ở đâu, ngự ở thanh tịnh sáng suốt. Đó là cái câu nguyên của thầy dạy, người ta không hiểu tại sao thầy nói như vậy ha. Cái câu này á, thì cái clip này á thì em không cắt, là tại vì mình có nói rồi cái dung điểm, mình có đã nói rồi cái dung điểm, cho nên em không có cho nghe lại nữa. Cái dung điểm là cũng như nói là tại cái điểm thanh tịnh, cái điểm đó mình rất là thanh tịnh sáng suốt thì mình sẽ nhận được những cái điểm xung quanh, mình sẽ hiểu được. Ví dụ như thầy nói những cái lúc mà cãi lộn thì mình phải đứng ngay cái dung điểm đó mình mới hiểu tại sao mình cãi lộn, thì mình thấy được tại sao những cái luồng điện nó tấn công mình đó. Rồi có khi mình nói là khi mình muốn tham cái gì đó thì tại cái thời điểm đó là mình nhận thấy được à, mình không có nên tham, thì những cái chỗ đó là cái dung điểm, tại cái điểm đó mà mình đạt được rồi đó thì mình mới thấy được những cái sự ở dưới. Cũng giống như mình đi học, mình tới cái điểm lớp 12 thì mình sẽ thấy dưới lớp 11, kiểu như vậy đó. Nó phải đứng ở trên điểm cao hơn thì mình mới thấy được cái điểm thấp hơn. Thì cái điểm là dung điểm, có nghĩa là cái điểm thanh tịnh mà mình đạt được á. Và khi đó đó mình thầy nói như vậy á, thật sự mà nói cái đó là rất là thanh tịnh nha. Khi đó cái phần hồn nó cũng cao lắm, nó phải nghĩ trên đỉnh đầu á, nó ngồi ở đó rồi nó mới thấy được những cái điểm mà nó tới. Rất là nhiều nghe cái dung điểm này, em cũng có một cái đề tài, em cũng sẽ từ từ ra cái bài về dung điểm. Có rất là nhiều trường hợp mà thầy cho cái ví dụ đó thì nó cũng chỉ đi tới đi lui, thì em nghe kỹ thì chỉ có nói là mình phải trở về với phần hồn thì mới biết được cái dung điểm đó nó nằm ở đâu. Mình mới thấy được tại sao mình có những cái rắc rối đó. Rồi cái câu tiếp theo ha. Cái câu này cũng xưa lắm rồi nè. May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế. Ha, tại sao thầy nói câu này? Cho nghe cái clip này ha. Cái thời điểm đó là năm 1986, em nhớ là vậy.
Tôi biết thương yêu mọi người, tôi thấy cảm thấy sung sướng. Trong cái giờ khuya tịch mịch mà tôi được an ngưỡi như thế này, tôi thấy tôi sung sướng vô cùng. Và bây giờ các bạn biết được đấng cha trời trong bạn, trong thể xác bạn, trong con tim bạn, trong hơi thở của các bạn, thì lúc nào các bạn lại không cần được nha. May mắn đại phước các bạn mới nghe được tin lành của Thượng Đế mà kỳ thật đã phân tách vô trong tâm các bạn rồi. Ngài ở trong tâm các bạn. Ngài, bạn đi đâu, Ngài đi đó. Ngài bàn bạc gì, các bạn bàn bạc gì thì Ngài sẽ chuyển hóa cho các bạn bàn bạc về vấn đề đó và sẽ mở ra một chút. Luôn luôn mở thêm cho các bạn chứ không phải ép. Thấy rõ không? Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chỉ để mở thức hòa đồng. Mà thức hòa đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng. Kể cả ba cõi thiên địa, các giới đều biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mình lan rộng sự thanh tịnh ra. Mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ bao nhiêu.
Tại sao nói may mắn đại phước mới nghe tin lành của Thượng Đế? Hay cái thời điểm đó anh Bảo biết anh thầy nói cái gì không?
Nói về Thượng Đế à?
Dạ đúng rồi, Kim Thân Cha đó có cái luồng điển của Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn á. Cái thời điểm đó đó, những cái luồng điển của Kim Thân Cha.
Thì là Kim Thân Cha ra xuất hiện trước rồi mà thầy đó thầy còn nói nhiều hơn phải không?
Dạ, năm 86 thầy nói rất là nhiều để nói cho mọi người nghe đó. Tại vì trong cái clip ở khóa Vĩ Kiên nghe rất là nhiều, thầy dập đi lập lại nhiều về cái Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cái thời điểm đó rất là nhiều.
Thì cái thời đó thầy mới giảng nhiều về cái Thượng Đế không?
Dạ, quá nhiều. Phải nói quá nhiều cho nên thầy mới kêu mình cái thời điểm đó lại có nghe niệm thầy, nhiều về.
Thầy hấp thụ hết những cái gì Thượng Đế giảng qua cha Kim không?
Dạ, cho nên thầy mới nói là Thượng Đế lúc đó đang ở trong các bạn đó, ở trong tâm các bạn đó.
Mà thầy nãy thầy nói thầy nhiều quá. Thầy bàn bạc trong tâm các bạn này, mở thêm là thích hòa đồng càng ngày càng sâu rộng nè.
Tu
học và lan rộng là cứu khổ bao vui, thầy nói thầy không?
Dạ, cứu khổ bao vui cũng của thượng của Kim Thân Cha nha anh.
Từ đó ha.
Dạ, từ đó từ năm 1976 ạ.
Trong cái 1986 là thầy nói là những cái từ ở trong Thượng Đế giảng chân lý nhiều lắm không?
Nhiều lắm ạ, nhiều lắm ạ.
Thầy hấp thụ hết rồi, nghe qua là thầy hiểu hết rồi, thầy bàn bạc với Thượng Đế rồi.
Dạ, ổng đâu có máy gì mình nghe lại, ổng nghe có lần ổng vô hết. Ổng hay lắm à, ổng Phật mà.
Vậy ổng mới giảng lại cho mình nghe không?
Dạ, cho nên thầy nói là mình có may mắn đại phước mới nghe được tin lành của Thượng Đế. Cái thời điểm đó là chỉ khi mà ông cha Kim xuất hiện đó, là có nghĩa là cái luồng điển của Thượng Đế xuống thế gian đó là cho tất cả chúng sanh, chứ không phải cho chỉ có Vô Vi mà cho tất cả chúng sanh. Thì Vô Vi là có ông thầy đại diện. Thời điểm đó thì có rất là nhiều cái phái chi phái khác, cho nên năm ra thầy rất là hấp thụ rất là nhanh và để lại cho mọi người sau này là như vậy đó. Cái thời điểm đó cũng có một vài người Vô Vi trên tới đó hỏi những cái câu hỏi, mà chắc là những cái câu hỏi đó cũng được Thượng Đế chiếu thì mới đặt được những cái câu hỏi để sau này lưu lại để mà có những cái tài liệu. Tại vì thầy sau này những cái câu đó là thầy nói hết, sau này đi vô chi tiết hơn.
Nhưng mà mình may mắn là mình có thầy.
Dạ,
cho nên
rồi.
Mình mới nghe được những cái tin lành đó một cách mà phân tích rõ rệt hơn.
Đúng rồi.
Chứ là mấy người khác không ai phân tích, là nhiều khi đâu có cơ hội mà được nghe lại vậy. Đây là mình không có dịp gặp Đức Kim Thân, mình cũng đâu có hiểu rõ vậy. Còn thầy,
dạ,
thầy nghe rồi, chính lai thầy nghe mà thầy phân tích lại rõ ràng cho mình, cái đó là cái đại phước của mình đó.
Dạ, cũng như mình nghe được cái tin lành, có nghĩa là mình biết được có Thượng Đế, nhưng mà những cái chi tiết đi vào đó là ông thầy ông phải đem lại cho mình mới hiểu. Chứ cứ ví dụ như các cái chi phái khác thời điểm đó cũng có đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, mấy cái đạo khác rất là nhiều, nhưng mà không có ai biết được hoặc những ai mà ra thuyết giảng như ông thầy để mà để lại cho cái nhân gian này để những cái đời sau, nghìn đời sau. Cho nên ông thầy ông đã đem những cái tin đó của ông Thượng Đế xuống để phổ biến cho nhân gian.
Phân giải ra cho mình hiểu rõ hơn, cái đó là mình đại phước ở chỗ đó.
Mình mới có được những cái kiến thức này chứ thật sự khó lắm.
Nhiều khi cha lạnh, cha trời xuống mình cũng đâu có tin.
Với lại nói mình cũng không có hiểu liền đâu nha.
Mà hiểu nhiều, hiểu nhiều khi tin rồi cũng không hiểu.
Nhà mà hiểu cũng chưa chắc là hiểu hết, hiểu đúng nữa. Cho nên phải có ông thầy nói đi nói lại thêm nữa. Mình nghe tới nghe lui, từ năm này qua năm nọ nghe tới nghe lui những cái băng của ông thầy thì mới hiểu được một phần nào đó những cái gì mà ông Thượng Đế nói và những cái gì đó ông thầy ông nói lại.
Và bây giờ nghe lại, đọc lại cuốn Thượng Đế giảng chân lý là mới thấy là thầy giảng từ đó ra nhiều lắm ha.
Dạ em nghe rồi, Thượng Đế giảng chân lý từ cái thời em đưa lên rồi mà vậy mà khi mà em đọc lại vẫn còn có một cái sự khác biệt rất lớn. Tại em thầy em cũng đã đọc rồi, ông cũng đã đọc rồi chứ không phải là không có đọc, đã đọc rồi nhưng mà vẫn không có hấp thụ nhiều. Mà khi mà mình đọc lại rồi mình mới hiểu, à thầy có nói mà tại mình không có hiểu cái thời điểm đó. Cho nên nghe bằng thầy là vậy đó con, trong cũ có mới, trong mới có cũ là vậy đó. Nó phải có những cái thay đổi trong cái khối óc của mình.
Thức của mình nó hiểu khác.
Cái thức mình nó hiểu hết rồi, nó hiểu khác hơn rồi, hiểu khác hết. Rồi câu tiếp theo cũng hay lắm nè. Cái máu thú tính sát nhập vô con người sẽ như thế nào? À cái này hay nha. Cái này á anh Bảo nói được không?
Máu thú tính là thầy nói cái máu con thú nó động loạn lắm á. Khi mà nó vô trong mình á thì nó sẽ nhập với cái bọn ở trong này, nó làm cho mình động loạn thêm. Mình có cái chuyện gì á, mình nóng thì nó nóng thêm, mình hung hăng nó hung hăng thêm, rồi nó hùa theo á. Thành ra nó sẵn sàng, nó xúi dục cho mình đi theo những cái đường hướng động loạn.
Còn bằng hình thức nào nữa không? Nó làm cho mình thay đổi cái gì?
Nó thay đổi cái tánh của mình á.
Tánh về cái gì? Cụ thể không?
Tánh thì nó nhiều cái tánh dục trượt hay là cái đủ thứ.
Đúng rồi, rồi, bây giờ nghe này, nghe kỹ nha. Cái này cũng hay, anh nói nó đúng đó, nhưng mà không biết anh Bảo chưa có phân tích. Cái máu thú tính nó nhập vào á, thứ nhất là cái căn bản con người từ bắt đầu luân hồi. Mình không biết cái người đó từ đâu mà ra ha, mình không có biết căn bản mỗi người nó có cái trình độ khác nhau. Cái căn bản mỗi người thầy nói khi nó thiện là nó thiện, khi nó ác là nó ác. Và cái đó là một trong một yếu tố ha. Cái đó có những người có thú
cái
tính.
Cái đó là căn cơ đó hả?
Căn cơ của người đó, tiền kiếp của người đó, cái thú tính của người đó có. Rồi cái thức ăn của mình xâm nhiễm vào nữa nha. Có ăn uống. À, bây giờ qua cái gì? Thầy nào nó cụ thể nè ha. Ăn thịt thú vô thì giải không xong thì cái sân hận, cái bản chất sân hận nó có.
Dễ tranh chấp lắm không?
Dạ, nó có tranh chấp. Thứ nhất là nó vô cái dục, mà Kim Thanh Tra nói là vật dục, dục như con thú, không có tình yêu, cao cường. Đó là một trong những cái thú tánh vô cái con người, ha, vật dục ha. Sau rồi có cái tính ác, ác là giết người, trả thù, ha. Cũng có những cái trường hợp trả thù vợ chồng con cái không biết ở đâu. Đó là những cái tiền kiếp đó là cũng có từ cái thú tánh. Thú tánh là có thể từ trong cái kiếp này hoặc là họ mang từ cái tiền kiếp tới để mà trả thù. Không có biết, cái đó mình không có biết chứ. Cái đó cái chuyện gì xảy ra, đó những cái hoàn cảnh cụ thể mình mới biết. Rồi những cái thú tánh, ví dụ như hại người khác từ cái lời nói. Thầy nói là lời nói, ví dụ như có nhiều khi phá cái gia đình đó, tan nát hết. Cái đó có, cũng có thú tánh trong đó nha, có thú tánh. Có những cái trường hợp như là những cái con chim anh Vũ đó, là những cái người đó cũng có cái thú tánh trong người đó, là hại gia đình ta đau khổ chết luôn á. Còn có những người đau khổ mà sống không bằng chết nữa. Đó là cái thú tánh cũng vô con người bằng cái cách đó đó. Tranh chấp như nãy anh Bảo nói, tranh chấp cũng là một trong những cái thú tánh. Cho nên cái thú tánh thì từ cái bản chất, cái căn bản của con người đó, từ thiện hay thiện, ác hay là ác, thì cái ác đó là từ cái thú tánh. Và cái thứ hai nữa là do cái ăn uống. Tại vì con vật đó, lúc mà nó ăn, mình ăn nó, cái máu của nó rất là động. Thì cái người mà động loạn, giải không xong thì cái người đó rất là động. Là tại vì cái máu nó rất là cao cường ha, trong cái máu của nó động dữ lắm. Trước khi chết nó khủng khiếp lắm. Nếu mà ai có nghe Kinh Thăng Trà mới sợ. Đứng, nghe cái đó sợ hơn ông thầy nói sợ, mà thầy nói ít nè, mà ông Kinh Thăng Trà nói dữ lắm á. Nói dữ lắm à, đứng kế bên luôn á, đứng nó kêu á.
Thầy chỉ nói là mặt người thú tánh nhận không ra thôi.
Đó, thiên địa hữu tình nhân loại hóa, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hóa dục quần xanh lãnh khổ mà. Khổ 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 mới bước vào biên giới của Phật Pháp, chuẩn bị đó. Rồi, tiếp tục ha. Câu tiếp theo, thú tánh nó vô con người như vậy ha, nó thay đổi con người mình như thế nào ha. Người chưa minh giác là người bị giam hãm trong thể xác. tại sao nói người chưa minh giác là người bị giam hãm trong thể xác? Tối tăm không có lối thoát. À, cái này nói được, anh Bảo nói được nè.
Minh giác là mình phát sáng rồi mình mới ra khỏi bản thể được, thì lúc đó mình đâu còn bị giam nữa. Còn mình bị tâm tối là mình bị giam. Khi mình nhắm mắt rồi còn tối thui là mình bị giam. Còn cái người mà người ta minh giác rồi là nhắm mắt là phát sáng, là muốn đi ra lúc nào đi chứ đâu có phải còn bị giam nữa. Cái đó là được trả tự do rồi.
Nói thêm cái thức hòa đồng đó, đây đây thầy có nói thức hòa đồng không có lối thoát. Nó nói tới cái thức hòa đồng, nó nói thức hòa đồng đó, anh Bảo nói gần đúng rồi đó. Đi thêm chút xíu tới thức hòa đồng là anh Bảo ra cái clip này em biết anh Bảo cắt mà.
Yeah, cắt dạ. Nhiều quá đâu nhớ hết được.
Cái này em nhớ là thầy có nói về cái thức hòa đồng. Thức hòa đồng là vạn linh hợp tác. À, trong cái bản thể mình có vạn linh hợp tác. Thì khi mà cái thức hòa đồng mình nó mở đó, thì khi đó đó mình không có sợ cái gì hết. Tất cả những cái người xung quanh mình nó có phá hay như thế nào đó, là có những người ta ở gần màu mã đó, người ta rất là sợ ma. Thì thầy nói là khi mà cái thức hòa đồng mình mở thì tiên Phật ma gì cũng là vậy, cũng là một đó. Hồi nãy thầy có nói á.
Mình sáng hơn người ta rồi đâu có, nếu mà thức hòa đồng mở thực sự là sáng rồi.
Dạ, cái thức hòa đồng mở thì mình cái tâm từ bi mình nó cũng mở. Thì nếu mà mình thầy nói là nếu mà thức hòa đồng mình không có mở thì mình không có tâm từ bi thì không có về trời được. Đó, cho nên mình thầy mới nói là thức hòa đồng phải mở, mà thức hòa đồng là phải hòa với ba cõi. Chứ không phải chỉ có một cõi ha, ba cõi lắm.
Trước hết là phá chấp phân mê trước rồi mới đi tới thức hòa đồng.
Dạ, tại cái này nó nói tới minh giác nha, cái minh giác này cao nha chứ không phải giỡn nha.
Minh là sự minh là cũng cao mà chỉ giác cũng cao à.
Dạ, giác là thấy hết rồi đó.
Sáng à, minh là sáng à. Giác là hiểu hết à.
Thấy hết luôn rồi đó. Rồi tiếp tục cái câu tiếp theo ha. Thiếu hòa đồng tạo tánh hư tật xấu. Bây giờ em sẽ cho nghe cái clip rồi anh Bảo nghe kỹ ha, anh Bảo nói lại nha. Câu số 6.
Nên nhiều người vừa muốn tu rồi vừa muốn giữ cái tánh hư tật xấu, không bao giờ được. Phải biết hy sinh tánh hư tật xấu mới trở về với thực trạng sáng suốt của chính mình. Cho nên vô vi chỉ hành đạo chứ không có dành đạo hoài hết. Ai muốn hành cũng được, không hành cũng được. Nhưng trong tình thế hiện tại của nhân sanh đang bắt buộc bởi vật hoàn cảnh, mà nếu họ ý thức bên trên sáng suốt và họ tự bắt buộc họ trở về với nguồn cội, cái đó họ cũng có quyền làm. Cho nên cái tánh hư tật xấu là thiếu hòa đồng nó mới tạo cái tánh hư tật xấu. Con người có hòa đồng, con người đó không có tật hư tật xấu. Cho nên chúng ta phải lập hạnh là trì niệm cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, để ý thức rõ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nam là nửa, Mô là không khí, A là nước, Như là phát triển, Đà là màu sắc. Thì mình làm lại cho nó đâu đó có trật tự, vạn linh trong thể xác mình đồng biết đồng thanh tương ứng, đồng chứng tương cộng, là một không có là hai nữa. Thì lúc đó chúng ta đối với bất tất cả mọi người cũng nằm ở như thế đó. Chúng ta thấy rằng chúng ta có cái hòa đồng với các nơi khác nhau, một tiếng ồn cũng là ở trong đó. Thì ta đang nằm trụ ở trong đó, tại sao chúng ta không hòa đó? Không nhớ gì ở đó, đúng chưa? Cho nên người ta chửi mình thì họ cũng nằm ở trong nguyên lý đó. Mà nó nguyên lý đó thế nào? Vì không có trật tự thì họ mới chửi. Mà nếu họ có trật tự họ không. Nếu hao hơi tổng chứng là thì mình phải cứu khổ bao nhiêu gì, cứu họ thay vì mình hại họ. Nếu mình chửi lại là mình hại họ và mình rước bệnh họ.
Rồi anh ta nói đi.
Nữa thì cũng sẽ nhắc lại cái thức hòa đồng nữa, trong hoàn cảnh nào mình cũng hòa trong đó được. Mình phải quan trọng là phải sửa được cái tánh hư tật xấu thì mới có thức hòa đồng.
Đâu khó nhất.
Không có sửa được cái tánh hư tật xấu thì không có lập hạnh được. Mà muốn có thức hòa đồng thì phải niệm Phật. Phải sửa tánh hư tật xấu và phải lo niệm Phật. Rồi mình mới hòa với cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, thì lúc đó mình mới mở được cái thức hòa đồng. Mình
đúng rồi.
Phải đi từng giai đoạn một.
Cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật là rất rất là quan trọng. Khi mà vạn linh đồng nhất niệm Phật được thì cái vạn linh nó mới đồng nhất được. Thầy nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu á. Khi đấy tới, nói cái gì? Bảo nó đi.
Thống nhất tượng trung hạ.
Dạ, khi mình thống nhất được các cái vạn linh đồng nhất là một á, thì mình mới quy nhất được. Cho nên mới đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là vậy á. Rồi cái tiếp theo ha. Bài bác cái ngu ý của mình, sự vô minh của mình để mình tiến tới sự sáng suốt là sao? À, giờ cho nghe cái clip này nha. Cái câu này cũng hay á.
Khi mình học những cái gì tu sư tu thì biết kính yêu sư phụ, biết cái hạnh đức của mình, xét hạnh đức của mình. Thấy không? Để tiến tới một đời nữ không hòa tu học. Nhưng mà dưới chân mình bài bác là chỉ bài bác mình để tiến tới đó thì được. Bài bác cái ngu ý của mình.
Dạ, cái sự vô minh của mình.
Sự vô minh của mình để mình tiến tới sự sáng suốt. Cái đó là quy.
Học đạo như là tìm thầy, không phải là tìm bề ngoài. Nhìn cái đạo người, đạo hạnh người ta đó.
Cái mà hạnh đức.
Dạ. Chứ không phải là nhìn cái bề ngoài không đó. Không có ý nghĩa đó.
Hạnh đức là nhìn nắm không héo mà. Qua dân Phật, nhìn nắm không héo. Và cái hạnh đức của người tu tới đạo. Yêu ý sinh hơn. Yêu làm. Điều tâm tuệ, chỉ nhìn nhục hơn. Cái nhìn nhục là cái quan trọng. Bất cứ một vị sư nào ở trần gian này mà thiếu nhìn nhục xuống dưới cũng phải học lại.
Thầy nghĩ ý thầy nói là khi mình chết rồi. À.
Nhìn nhục, hết sức nhìn nhục. Nhưng mà thiếu nhìn nhục xuống cũng nó cũng bị câu đọc, nó khảo. Học lại.
Phải học lại.
Giảng kinh giảng không có thông. Đã nói giảng kinh giảng không thông là bạn. Một tu bên vui gì mà thần kinh nếu không thông phải trở lại. Tu tiếp.
Dạ. Tại cái luật tiến hóa như vậy.
Luật tiến hóa. Cái thần kinh nếu mình là kinh kể chánh.
Dạ.
Điển quan khai diễn nó vô cùng. Không. Cái liên chính không có mà. Mình còn lừa gạt, còn nói dối, hành gian nói dối nó không có mặt. Phải thật tâm, thật đứng đắn, tự nhiên nó mở. Tự nhiên nó mở. Cái đó thứ nơi hạ là chỗ nào. Ốc nó sang, tâm nó định, nó sức định. Còn ốc nó không sang, tâm nó không định gì đâu. Đi ngủ cho rồi vậy đâu.
Để bị thảo quả.
Cho nên nó là một kỳ công. Mà một kỳ công rất nhẹ nhàng. Kỳ công trong gạt hai sự thành trở về với chính.
Rồi, anh bảo nói đi. Tại sao nói là cái bài bác cái ngụ ý của mình?
Thì bây giờ mình nói cái quan trọng mình tu là mình phải sửa. Chứ giờ mình đi bài bác người ta rồi cái ngu của mình không bài bác là làm sao mình cải tiến, làm sao mình đi tiến lên được. Mình phải thấy cái sai của mình á, thì mình mới sửa, mình mới tiến. Tu là tu bổ sửa chữa, mà mình không sửa mình đi bài bác chuyện của người ta là mình đi sửa người ta, rốt cuộc cũng không được gì, mất thời gian làm cái chuyện không cần thiết mà mình không được tiến. Thành ra này nói tu là mình phải biết, phải có cái hạnh đức. Rồi thầy mới nói là làm sao mình biết được người tu có hạnh đức hay không, nhìn qua cái gì? Thì thầy nói là nhìn qua cái hạnh hy sinh nè, hạnh chịu làm việc nè, tận tụy nè, làm cái gì cũng làm tới cùng. Và thứ nhất là cái nhịn nhục. Thiếu nhịn nhục là phải học lại. Thích nhất là cái câu mà thầy nói mà người đời người ta giảng kinh không thông là phải học lại. Còn người tu kinh kệ mà không khai thông cũng phải học lại. Thần kinh khói óc của mình á, kinh kệ của mình không phải đọc ra, mà kinh kệ của mình là phải khai thông, là mình cho mình mượn cái pháp này để khai thông kinh kệ. Mà mình không khai thông được á, thì mình xuống dưới là mình phải học lại. Học lại là nhiều khi cũng phải luân hồi lại. Rồi còn có một cái nữa, có nói rồi nhưng mà ở đây thì công bằng thầy nói rõ hơn. Thành ra cái pháp này không phải là chỉ mình cấm đầu cấm cổ mà mình hành mà nó mở đâu. Nó không phải là hát xịt, không phải là môn võ, mà nó đòi hỏi những cái chìa khóa mình mới mở được. Tự nhiên nó mở là nó đòi hỏi phải có cái sự liêm chính, mình phải thật thà, mình phải có thực tâm thực hành, phải đứng đắn thì tự nhiên nó mới mở. Còn mình hành mà mình thiếu mấy cái này, mình còn gian dối là cho mình hành bao nhiêu hành nó cũng không mở. Hay là hay cái chỗ đó, thành ra nó có phải hành pháp dày công nhưng mà phải có hành đức đi chung nó mới mở được, chứ không phải là người nào ngồi suốt ngày là nó mở đâu. Nhiều người không hiểu, người ta tưởng là bây giờ nếu mà cái pháp này mở thì chỉ cần ngồi lâu chừng nào thì mở chừng nấy, nhưng mà cái hành đức không có, không có cái sự liêm chính, không có sự thật tâm ở trong đó thì nó cũng không mở. Hay chỗ đó.
Như thầy nãy thầy có nói đó, thầy nói là thực hành phải đứng đắn, tự nhiên nó mới mở.
Thực tâm thực hành phải liêm chính, cái tâm mình không có được xảo trá. Mình tu mà cái pháp này mà cái tâm mình xảo trá, mình ngồi cũng như thể thao chơi gì thôi chứ nó cũng không mở.
Kỳ công mà. Kỳ công mới gặt hái được
thành. Nó vừa thực hành cái pháp môn mà vừa cộng thêm cái sửa tâm sửa tánh để cho mình trở nên liêm chính thật thà.
Tại vì mình làm không có đủ. Thầy kia là mình ngồi đi ngồi chết bỏ, nhưng mà thật sự á, bởi vì ông thầy cái bản thể ông là một ông Phật, ông mượn cái xác, cho nên năm ra khi ông chỉ làm một vài cái động tác là ông đi ra nhẹ nhàng, ông bỏ cái xác lại, ông bỏ càng lâu càng tốt. Và tại vì ông nói ông chỉ cần đi 15 phút là ông học rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình không hiểu á, mình ngồi đó mà mình còn nặng đó, nặng có nghĩa là mình nghĩ trái nghĩ phải nghĩ lung tung hết thì mình đâu có ra khỏi được. Mình ngồi càng lâu á nguy hiểm, rất nguy hiểm, là tại vì mình không có điều khiển được. Có khi nhiều điều khiển không được là rất là
là ngồi bị gục
nguy hiểm lắm á. Cái đầu gục cái là nguy hiểm lắm, tại nó không có nhẹ đó, nó còn nặng ở dưới này, nó còn nặng á, cái phần dưới nó còn nặng á, cho nên đâm ra không biết ngồi 3-4 tiếng thật sự nó không có nhẹ. Nếu nó nhẹ đó thì nó chỉ cần 15 phút nó nhẹ là nó đi ra,
cái là nó ông Phật à,
là ông Phật đó, là ông nhẹ lắm mà ông ngồi bao lâu cũng được, tại ông bỏ cái xác ông đi làm việc không à.
Mình thì chậm á, nên ông nó ngồi càng lâu càng tốt.
Cho nên mình ngồi mà mình không có nhẹ đó, mình ngồi mà mình không biết cái đầu mình gục á, mình ngồi 3-4 tiếng cũng được, nhưng mà lúc đó là rất không, nguy hiểm.
Thầy nói,
cái đầu nó gục á.
Thầy nói ngồi được bao nhiêu ngồi mà nó gục hay là phải xả.
Thì đó, thì tại vì còn tao hơn, biết.
Còn hơn là ngồi kéo dài mà nó gục.
Dạ, cái đó rất nguy hiểm, khi mà mình thấy rồi cái đầu mình gục xuống rồi thôi, xả thiền đi, tại vì là
ngủ.
Là không nổi đâu.
Xả đi ngủ, chứ mình nếu mà thật sự mà ngồi lâu mà thẳng bon hoài á thì ngồi, còn mình thấy nó gục thì thôi xả đi ngủ. Dạ. Đừng có ép xả.
Khi mà nó nhẹ đó nó dễ lắm, dễ biết lắm, nó rút một cái nó cứ ngắt là đi nhẹ nhàng, còn mình nó không có là nó cứ gật hồi là cái nào cũng gục, mà chắc chắn cái đầu nó phải gục chắc chắn luôn.
Chưa thông.
Dạ, khó lắm, cái đó phải điều luyện.
Tập luyện miền chưa thông.
Câu này hồi nãy anh bảo nó nói nó dính tới cái chấn động lực đó, bây giờ em sẽ cho nghe hai cái clip này nó dính tới cái chấn động lực của bộ đầu ha. Nhờ cái pháp anh Bảo có nói thêm cái phần đó.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn á, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu, thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì nhỉ?
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ cái lờ đờ như là thần kinh yếu, thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đức tức là nó có tiếng, nó tiếng nó ra nó thừa tiếp, cho nên nó cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này, cũng như IR bộ đầu mình đó, trên trung tim bộ đầu đó, thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển, mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây mở mắt nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên, cũng như không có cái nóc nhà này nữa, thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu, nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó, sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này, nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi, nó mới phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu Quán Thế Âm thấy rõ cái sự tâm tối của chính mình, mà sửa tiếng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương. Người ta gặp lấy thấy cảm mến, và con người không có buồn phiền nữa.
Thông tám cái phương pháp soi hồn thì như vậy là khi mà đạt đến mục đích là mình soi hồn mình hay mình có thể soi hồn người khác được?
Nếu không,
mình chỉ tự giác thôi.
Soi hồn không phải là đi soi cái hồn của người ta, Khi mà cái chấn động lực của anh nó gia tăng rồi á, nó kêu mà hồi quang phản chiếu, anh xuất phát đi lên, anh thừa tiếp những cái thanh điển ở bên trên rồi mới dòm thấy rõ hành động của mình, kêu bật soi hồn. Chứ không phải ngồi đây đi soi hồn cho người ta, không có vụ đó. Soi hồn là hồi quang phản chiếu, cái chấn động lực mình nó gia tăng lên và hòa hợp với cái thanh quang điển lành ở bên trên rồi mình mới hiểu mình. Bây giờ sự sáng suốt của anh ở đâu có? Hỏi bao nhiêu ra thôi. Nếu ở trong này không có chấn sự chấn động lực trong của điển linh của thần kinh đó, thì anh không bao giờ đặt được câu hỏi gì hết. Mà càng đặt câu hỏi thì anh còn thắc mắc nhiều thì nó mở mấy cái chỗ đó. Càng hỏi càng thắc mắc. Bây giờ nói chuyện ở đây chút nữa về nhà lại thắc mắc nữa. Rồi anh thực tập thời gian anh còn thắc mắc nữa. Thắc mắc cho đến nỗi anh hết thắc mắc là anh là người giải đáp thắc mắc. Anh thấy chưa? Thì cái phần thanh điển của anh nó xuất ra mà thừa tiếp cái sáng suốt ở bên trên. Cho nên cái sáng suốt ở trên bên trên là vô cùng hỗ trợ chúng ta. Cho nên mỗi khi sáng sớm chúng ta dậy ngồi đọc cái thơ và chúng ta có cái ý nghĩ trả lời cái thơ rất hay. Mà tới chiều và chúng ta đọc cái thơ lại không có ý nghĩ trả lời đúng. Khác rồi đó. Mỗi sớm mơ với chiều hai cái thời đó nó cũng khác. Cái chấn động lực sau khi chúng ta ngủ tạo đầu nó an bình thanh nhẹ rồi dậy chúng ta thấy suy nghĩ nó rõ ràng. Mà buổi chiều không có nghĩ ra nữa. Vì sao? Vì hằng ngày chúng ta thâu thập những sự động loạn. Mà những sự động loạn đó chúng ta không có giải quyết được. Thì cái việc hồi sớm mơ kia thì nó bị lu mờ đi. Đang còn chúng ta tu ở đây nó có trật tự. Cứ lặp lại trật tự. Bộ phận nào làm việc theo bộ phận này thì lúc nào nó cũng làm việc được.
Đó, người ta hỏi là cái chấn động lực vô đầu đó, thầy có nói tới hồi quang phản chiếu, anh Đỏ nói thêm gì? Cái này cũng hay á.
Thầy nói cái này giảng về cái soi hồn đi cái tột đỉnh nó cũng cao lắm à. Tại mình soi hồn cái giai đoạn đầu á là chỉ mình có giải những cái sự trần trượt, những cái ý nghĩ mà nó lẩn quẩn trong đầu mình giải ra không được thôi. Còn mình đi tới mà cái soi hồn mà để cho nó hồi quang phản chiếu quán thế âm á là nó cao rồi. Nghĩa là cái mình đã gom được cái điển mình nó mạnh rồi, nó mới xuất ra ngoài, nó mới hòa tới cái chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó mình mới sáng suốt, mình ngồi ở trong này mình thấy rõ hết cái chuyện ở bên ngoài. Rồi mình lên trên á thì mình nhìn lại mình mới thấy rõ sự sai lầm của mình. Thành ra cái đó đâu phải là chuyện giỡn đâu. Cái đó là đi tới cái tột cùng nó mới làm được cái hồi quang phản chiếu đó.
Dạ. Mình đơn thôi. Cái hồi quang phản chiếu cao lắm nha, tại vì người ta nói trời ơi, mình thấy được cái tánh của mình. Không phải khi mà mình thấy được cái tánh của mình là mình đã đi được khỏi cái ngũ hành, là mình đứng ở bên trên ngũ hành, mình thấy
là mình cao mới thấy xuống được.
Đứng mình nhìn xuống mình mới thấy cái sự tâm tối của mình, mình thấy được cái nội thức của mình. Cho nên thầy mới nói là hồi quang phản chiếu á, là khi mình đi lên á, cái thanh điển mình mới tiếp xúc được cái phía bên trên, mình hòa với bên trên đó. Thầy nói nãy á, chấn động lực mình phải gia tăng thì mới hòa được cái phía bên trên. Cái chấn động lực mình phải rất là nhẹ,
yếu lắm là không có hòa được,
chấn động hòa được mình mới phản chiếu được. Dạ. Cái bản thể mình cũng giống như bản thể mình giống như là một cái sự dao động vậy đó. Mình không có biết cái dao động của mình nó thanh nhẹ hay là nó nặng trược, dễ biết lắm. Thầy cũng nói là khi mà cái dao động mình nó nhanh nó nhẹ thì nó xuất ra, còn mình nó không có nhanh không có nhẹ cho nên nó không có ra được.
Thì thầy nói cái ví dụ mà cái chấn động lực của buổi sáng với buổi chiều nó khác nhau
đó, hồi nãy thầy có nói đó.
Tối mình ngủ một giấc ngủ nó ổn định, mình không có suy nghĩ gì tùm lum tà la, cái thần kinh mình được khôi phục. Thì sáng sớm mình suy nghĩ cái chuyện gì nó cũng dễ dàng, mà qua một ngày rồi đó biết bao nhiêu chuyện nó vô đầu mình phải xài phí, thì cái chấn động lực của mình nó yếu đi. Thì tối làm cái gì nó cũng chậm lại rồi.
Nhà cũng như cái chấn động lực, tại vì mình nghe đó thì có thể có nhiều người không có hiểu cái chấn động lực là gì. Cái đó là cái sự dao động trong bản thể thôi. Cũng giống như cũng giống như cho cái cụ thể nè. Cũng giống như mình thấy cái cầu hồi cái thời nào, cái năm ở bên Mỹ á, nó có một cái cầu mà nó bị gãy ra làm hai đó. Mình đảo có nhớ không? Như San Francisco em nhớ vậy đó. Cái đó là cái chấn động lực, có nghĩa là cái dao động của cái cầu nó rung rinh vậy đó. Con người mình không có cái những dao động mà tại nó nhẹ quá mình không thấy thôi. Thì khi nó lắc á, nó lắc nhẹ mà cái luồng gió mà nó đi ngang vậy là cái cầu nó gãy ngang, thì hai cái nó cùng với nhau thì nó sẽ gãy. Cũng giống như cái chấn động lực mình, nó phải nhanh, nó phải nhẹ, thật là nhẹ. Khi nó đi lên ra khỏi bằng cái đi ra khỏi cái bộ đầu mình, nó phải thật là nhẹ. Cái dao động của mình nó nhẹ lắm, nó rung động nhẹ vậy đó. Khi nó mới hòa lên trên được, cho nên ông thầy mới nói là khi nó quân bình hết nó mới xuất ra được. Còn mình không có, mình nó không có nhanh, không có nhẹ.
Bây giờ mình lấy cái ví dụ của mấy cái máy vi tính á, máy nó càng mạnh nó càng
tốc độ á.
Thành ra cái máy đồng nó tính theo bao nhiêu x giga x là nó tính theo cái đó là nó mình mua cái máy tính đó, nó phải coi cái bộ máy nó chạy trong nó nhanh cỡ nào nữa. Nếu mà nó càng nhanh đó, thì nó sẽ làm được nhiều việc và nó làm cái gì cũng nhanh hơn đó. Mình là mấy người mà cần mấy cái máy mà nó tính toán nhiều, tính toán nhanh, nó phải mua mấy cái máy mạnh như là cái chấn động lực của nó mạnh lắm. Thì mình cũng vậy, bây giờ mình muốn cho mình suy nghĩ mà mình giải quyết chuyện gì cũng nhanh đó, là mình phải tập trung cái luồng điển của mình lại đó, thì cái chấn động lực của mình nó mới mạnh được. Còn cái luồng điển của mình mà bị phân tán ra là nó yếu xìu à, nó không có nhanh nhẹ được.
Yeah.
Nên mình phải dùng cái soi hồn để gia tăng, là mình tập trung mấy cái luồng điển lại, không có để cho nó phân tán nữa, và mình rút vòi nó lại, thì lúc đó nó mới tập trung, nó mới mạnh. Lúc đó cái sự chấn động nó mới mạnh được, mới nhanh được. Nó càng mạnh thì nó càng nhanh, mà nó càng nhanh thì nó càng nhẹ.
À, cũng như thầy nói, khi phần hồn mình ra khỏi cái xác nó đi nhẹ lắm, tích tắc cái đi tuốt trên hư không rồi, là tại vì nó quá nhẹ, nó quá nhanh. Cũng như cái ánh sáng ở trên trời nó chiếu xuống cho mình á, sắc na mà thầy nói, một sắc na nó chiếu cái rẹt cái ánh sáng ở tay mình, mặc dù nó xa lắm chứ, 300.000 năm ánh sáng nó xa lắm, nhưng mà nó đi rất nhanh, rất nhẹ. Cho nên cái bản thể mình cũng vậy, cái cơ thể mình cũng vậy, nó có những cái chấn động lực mà mình không thấy, tại vì nó nặng quá, mình không thấy nó dao động như thế nào. Nhưng mà khi đến cái trạng thái mà nó nhẹ đó, là có nghĩa là mình phải bỏ hết những cái nghiệp ở xung quanh mình, nó không có nghiệp. Nếu nó nghiệp nó trì kéo, cái dao động của mình nó nặng lắm. Còn nó không có cái nghiệp, cái bản thể mình nó ít nghiệp á. Cái người nào mà để ý, cái người nào ít nghiệp á, cái người đó thiền á, rất là nhẹ, chắc chắn vậy, tại không có nghiệp chứ, trên cái luồng điển họ ra nó lâu hơn. Còn cái người mà nghiệp nhiều á, mình dễ biết lắm, nó ngồi khó lâu lắm, nó ngồi lâu rồi nó cố ngồi thôi, chứ thật sự nó không nhẹ được, tại vì nó quá nhiều nghiệp. Còn cái người mà người ta không có nghiệp á, người ta ngồi rất là nhẹ. Đó là những cái dao động, đó là gọi là chấn động lực ha. Rồi tiếp tục,
cái đó là nói về điển quang đó.
Dạ.
Khi mà mình nói tới chấn động lực đó, là mình nói về điển quang, cũng như mấy vi tính cũng vậy á.
Yeah.
Nó tính là cái độ nhanh của cái máy nó như thế nào, bao nhiêu gigahertz.
Rồi tiếp tục ha. Ở đây có câu nói là tâm thức đại đồng. À, tâm thức đại đồng là tâm thức gì? Anh Bảo biết không?
Tâm thức đại đồng à?
Ừ, thầy nói vậy chứ.
Thấy mọi người cũng bằng nhau hết trơn.
Đúng rồi đó, giỏi vậy.
Ừ.
Hay ha. Giỏi ha. Rồi em nói thêm là tại vì cái clip này tới 5 phút 15 cho nên năm không có cắt. Bây giờ nói tâm thức đại đồng là mình thấy mình là mọi người là mình đó. Hả? Khi đó là cái trình độ đại đồng của mình, có nghĩa là mình biết yêu thương như ông thầy nói là anh em huynh đệ tỉ muội, mọi người đều là mình đó, không có phân biệt, không có kỳ thị, không có giai cấp.
Nó đi từ cái thức bình đẳng tới mà.
Dạ, nó là cái trình độ nó là đi tới đại đồng, mình tới tất cả mọi giới rồi đó. Cái tâm thức đó tốt lắm ạ, tâm thức đó là cũng giỏi lắm ạ. Nhưng mà phải được, cái người đó thầy cũng nhắc thêm, phải hướng thượng thì mới được nha. Khi mà người mà hướng thượng rồi đó thì mình mới có cái thức đại đồng, cái thức hòa bình, cái thức hòa đồng đó, thì khi đó thầy nói là mấy mọi người đều như vậy đó, thì mới nghìn năm hòa bình được.
Mà cái người mà hướng thượng được là cái người đó niệm Phật được, họ mới tập trung lên bộ đầu, họ mới hướng thượng được. Yeah. Đông nó kéo xuống cái phòng thâm liền.
Ủa sao bên anh Bảo nó tiếng nó hú quá vậy?
Đâu có tiếng gì đâu.
Có hú lắm, lớn luôn á. Khi anh Bảo nói bị hai lần rồi, em thấy anh Bảo nói mà nó hú cái tiếng nó lớn lắm.
Yeah.
Dạ. Rồi cái câu này nó có dính hai câu ha. Em sẽ cho nghe clip nói về thượng nguyên. Sắp tới đây là toàn thức hòa đồng đó, là thầy nói tới thức hòa đồng cái thời thượng nguyên nè, cái thời mình nè vô rồi đó, bắt đầu bước vô thềm thượng nguyên rồi đó. Cho nên cái tâm mình phải cởi mở hơn. Rồi bây giờ em cho nghe clip ha.
Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó tôi rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi, mới nắm được nhiều mối quá sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? mà tôi nói với thiên hạ rằng tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa độ, tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia căn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Từ đây đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỉ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí chúng ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Thế này ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi, đã thiền và thức tâm. Đó, thấy rõ. Nhờ cái thiền tôi đã thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm.
Trong đây nó có hai câu, một cái là thượng quân sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc. Cái câu thứ hai là đừng có hiếu kỳ, ông Phật có hào quang mà mình không có hào quang. Đó, anh Bảo trả lời đi.
Thì thức hòa mà trời thượng quân là phải thức hòa đồng, nó mới không còn mê chấp, nó mới thanh nhẹ, nó mới hợp tác với nhau được, mới làm việc được, mới phát triển được. Không có thức hòa đồng là chỉ có tranh cãi mê chấp không là đâu có tiến được.
Không có làm việc được, mới có sự sống nè. À. Có cái chữ mới có sự sống mà nãy thầy có nói đó. Thấy nguy hiểm không? Đúng lúc này luôn á. Thấy không? Ghê gớm không? Sự thanh lọc ghê gớm à.
Phải thanh lọc từ từ chứ.
Nhà có sự thanh lọc. Ở đây có sự thanh lọc. Vô thời thượng nguyên thì phải có sự thanh lọc. Cái này bắt đầu sự thanh lọc. Chưa có tới, chưa có thấy kết thúc. Thấy nó cứ dị hoài. Chưa có gì kết thúc hết. Thấy cái gì cũng lần sừng hết.
Cái gì nữa?
Cái câu thứ hai là đừng có hiếu kỳ, ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang.
À, mình tự kỳ thị mình á.
Dạ.
Mình cho mình là dở, mình không có khả năng tiến, là mình không có tin nơi cái khả năng của mình có thể là tu thành Phật. Nhiều ông Phật nói nhân giai thành Phật. Và mọi người đều có cái khả năng ở bên trong mà mình không có cái niềm tin nơi cái khả năng của chính mình là dạ, mình có thể đi tới được với cái sự dày công và thực hành cái pháp đứng đắn thì mình có thể đi tới. Ông Phật ông cũng bỏ nhiều năm nhiều tháng ông mới đi tới được. Còn mình bây giờ muốn thành Phật, mình muốn thành Phật liền đâu có được. Mình phải tin nơi cái khả năng của mình có thể làm nhân vật. Thành ra cái đó là cái du di dạy cho các người thực hành giả vô vi là phải làm vậy, chứ không có được mà thờ cúng rồi tự kỳ thị lấy mình, nói mình không có làm được cái gì, cái ông Phật là ông giỏi hơn mình, chỉ có ông là làm được thôi, còn mình là không bao giờ làm Phật.
Dạ, yeah. Thầy cũng nói là mình khi mà mình trì niệm Nam Mô Di Đà Phật thì bóng tối nó lui đó. Thầy có nói đó, thầy nói là khi mà phần trược nó ly tan thì ánh sáng nó mới bộc khởi được.
Cái pháp này là khứ trược lưu thanh là bao nhiêu đó, nhưng mà mình phải ý thức, càng ngày càng ý thức được những cái gì là bóng tối, cái gì là rác, cái gì là sự thanh nhẹ. để cho mình đừng có đem vô, tại vì mình hành một đêm một ngày mình hành không có bao nhiêu tiếng, cái pháp mình mượn chỉ có một mấy tiếng thôi, nhưng mà cuộc sống của mình hàng ngày rất là dài, mình đem cái rác rưới vô hồi nào mình đúng nay, thành ra mình đem cái sự nặng trược vô thêm nhiều quá thì mình hành ít đó, nó cũng giải ra không nổi, thành ra khó tiếng là vậy.
Tại vì em thầy cho mình cái chìa khóa rồi mà mình chưa làm xong, cái chìa khóa của thầy mình xài chưa có hết.
Mà ông nói chữ dày công hai chữ rất là nghe là rất là ngắn gọn, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự cố gắng rất là nhiều, mà cái sự đầu tư cái thời gian của mình cũng rất là nhiều, cái tâm và cái thời gian của mình vô đó rất là nhiều.
Rồi tiếp tục cái câu này nó không có gì khó, nhưng mà có một cái chữ đòi em của thầy nghe cho nó vui ha. Ông thầy hay đệm. Rồi nha.
Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để chỉ để mở thức quả đồng. Mà thức quả đồng mở rồi thì sự bàn bạc của chúng ta càng ngày càng sâu rộng. Kể cả bác khỏi thiên thiện, các giới đều biết chúng ta. Và với cái công năng công phu tu học của chúng ta, mình lan rộng sự thanh tịnh ra. Mà đúng theo chiều hướng thiên ý là cứu khổ bàn phục, nó mới mở thi mở tập. Cho nên thì chúng ta tu không có hại, hoàn toàn là có lợi cho Phật hộ. Ráng tu đi để đi tới cái chỗ giải thoát và trở về quê xưa chốn cũ, nhà cửa đầy đủ chứ không có cờ. Đợi tới tháng là gửi bill tới rồi lo, không có bill gì hết. Ở đó không có bill, không có thuế gì hết. Đi lên nó ở sung sướng, có đèn đàng hoàng. Không phải dùng cái thứ đèn này, đèn người ta mát mà ta sáng, không phải loại đèn nữa. Một cục ngập thôi là đủ rồi, sáng hết rồi, thấy không? Cho nên đừng có dại dột mà ham cảnh thế gian này, rồi bỏ cái quê hương của chúng ta ở bên trên, rồi biết chừng nào mới tái ngộ được.
Nha, ở đây nó có hai phần. Phần thứ nhất á, là niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mở thức hòa đồng ba cõi ha, đó là cái thiên, theo cái thiên ý là chiều hướng thiên ý là cứu khổ ban vui. Cái thứ hai là mình bỏ nhà cửa ha, ở trên kia nó có nhà có cửa ha, đầy đủ, có một hộp ngọc sáng ha, một hộp ngọc nó sáng hết, không cần phải lo cái bill.
Bill là cái không cần đèn,
không cần cái tới tháng trả tiền á, tại bên này nó có cái bill.
Không qua đơn gửi tới
à? Không có qua đơn, tại bên Việt Nam thì không có, bên này tới tháng gửi đóng. Cho nên Việt Nam thì không biết tại sao nói gửi hóa đơn, tại vì bên này á, điện cũng có hóa đơn thì không phải có người đem phát tới như Việt Nam, mà ở bên này là phải mỗi tháng lên email nó gửi tới trả tiền. Cho nên thầy nói là gửi bill đó. Ngày xưa thì không phải vậy đâu, em nghĩ hồi xưa chắc cũng chưa, cái thời điểm thầy cũng chưa có gửi bill theo kiểu bây giờ đâu, bây giờ là email hoặc là lên
xưa,
lấy.
Hồi xưa là gửi bằng thơ.
Em nghĩ chắc gửi bằng thơ đó, hồi xưa chứ gửi bill đó.
Thì bây giờ nó không gửi thơ thì nó gửi qua điện thư.
Email hoặc là có khi
hay là, mình lên lấy. Hay là mình lên lấy, hay là mình kêu nó mỗi tháng tự lấy rồi nó gửi giấy cho mình coi thôi.
Nè, bên này nó có cái đó, Việt Nam thì không có có. Rồi, cái câu tiếp theo ha. À, rồi đúng rồi, cái câu này nó hỏi vào tuần này. Bây giờ cái câu này nó dài nha, anh Bảo nghe rất kỹ nha, tại cái bảo anh Bảo có trong cái khóa này. Cái khóa này là có anh Bảo, cho nên cái câu này có dính tới cái câu mà anh Bảo hồi nãy có nói về cái giá trị chấn động lực ha. Để em cái nha. Anh Bảo xem thử coi có tiếng nói không nha.
Trong lúc hành thiền quy Phật giáo thì bình tĩnh và lặng lặng, tiếng động nhỏ cũng nghe được. Vô vi thiền ở đây, trong lúc thiền định thì dỗ ngủ và ngủ được thì tốt. Như vậy hai lối thiền mâu thuẫn nhau, xin ông Tám giảng nghĩa cho biết tại sao như thế, nào là đúng, cho chúng tôi hiểu rõ hơn, giải được điều thắc mắc.
Ở đây có nói về hai câu hỏi anh Bảo, anh Bảo nghe kỹ nha. Một cái là giá trị của chấn động lực, cái thứ hai là nói về cái hạnh ha, cái sự lập hạnh, lấy cái gì để lập hạnh, thầy nói rất là dài trong clip này, anh Bảo nghe kỹ nha.
Hai pháp cũng chỉ tỉnh hết chứ không có pháp nào mà mê. Những người mà tu bên vô vi này ngồi dỗ ngủ, nhưng mà động một cái chút xíu họ không nghe, không có bao giờ họ không nghe. Ngủ mà mê mà không biết gì thì thuộc vào hôn mê.
Cho nên cái chấn động lực là quan trọng của bộ đầu. Cho nên chúng ta ở đây có cái pháp soi hồn để gia tăng cái chấn động lực. Giá trị của chấn động lực là cái gì? Cho nên các bạn ngồi đây mặt mày sáng suốt, đó là chấn động lực có trên bộ đầu, cho nên tà không có xâm nhập được. Khi chúng ta soi hồn bịt như thế này thì chấn động lực của khối óc nó gia tăng và nó sẽ mở khai triển lên. Đây là sáng suốt, hướng thượng trung tiên là sáng suốt. Tưởng tượng nói năng động loạn, động loạn cả ngày. Bây giờ chúng ta làm như thế này, chặn lại. Tại 1, 2, 3, 4, chúng ta động loạn bốn bốn giới này nhiều nhất. Đó, động loạn, ngửi động loạn, nói động loạn, nghe động loạn. Ta đóng lại, chúng ta mới thanh tiến đi lên. Nếu chúng ta ngồi mà chúng ta mở bốn cái này nữa là động loạn thêm. Cho nên nhiều người ngồi thiền muốn bắt chước Đức Phật. Đức Phật ngồi như thế này, tôi ngồi như thế này. Nhưng họ quên rằng Đức Phật nhịn đói ngồi. Họ ăn no họ ngồi thì khác. Ăn no mà không chịu mở bộ đầu mà ngồi thiền thì họ sẽ trở lại động loạn. Ngồi giống như ông Phật mà bên trong không có thành Phật, chỉ động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta không phải, chúng ta tìm ra một lối thoát. Khắp thế giới những môn thiền không có môn nào chỉ mở bộ đầu. Bởi vì thượng bất chánh, hạ tắc loạn, ở trên không có đàng hoàng thì dưới không bao giờ đàng hoàng. Chúng ta phải làm trật tự của bộ đầu trước, rồi chúng ta mới ngồi hít vô, hít sự quảng đại thanh nhẹ của trời đất, hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu để giải tỏa sự động loạn hàng ngày ta đã thu thập ở thế gian trầm trọng này. Ngày mai chúng ta mới có cơ hội lập hạnh để tiến hóa. Muốn lập hạnh mà thiếu sáng suốt làm sao biết giá trị của cái hạnh? Cho nên thể xác phải điều luyện. Cho nên chúng ta rất xấu hổ khi chúng ta thấy hồn cát mà điều luyện thành một cái ly. Chúng ta không điều luyện chúng ta làm sao chúng ta có sự sáng suốt? Nhưng mà trật tự là ngay từ trung ương bộ đầu, không phải ngồi một đống làm theo kiểu giống ông Phật mà thành đạo đâu. Nên nhiều người thiền ngồi lâu lắm, ngồi cả trăm ngày nhưng mà cũng là một đống đó thôi. Chưa hiểu rõ nguyên lý chấn động lực của càn khôn vũ trụ hướng về không động lực. Bây giờ các bạn thấy cái đèn ở trên plafon này, hai luồng điện âm như chấn động vô cùng của sức nó mới tạo ra ánh sáng. Rồi chúng ta là chủ của cái bóng đèn. Mà nếu chúng ta không có sự chấn động lực nhẹ hơn và sáng suốt hơn thì chúng ta phải lệ thuộc với vật chất hơn. Cho nên cái phương thiền sơ hồn pháp luân thiền định lập lên trật tự, bộ đầu mở rồi ngũ tạng tiếp tục mở. Mỗi tạng đều có một cái công tác và giá trị riêng. Cho nên trong đó nó có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ sắc, ngũ quan. Quyền sắc, quyền quan là mắt phàm không thấy. Cho nên khi chúng ta thiền rồi, cái huệ nó mở, các bạn mới thấy sự tiến bộ của các bạn rõ ràng. Âm thanh thay đổi, tâm tình thay đổi, thì chúng ta mới thấy rằng sáng suốt là gì.
Rồi anh Bảo nói tiếp đi.
Giờ nói gì?
Có hai câu hỏi. Thứ nhất là giá trị của chấn động lực là gì? À, cái thứ hai là làm sao lấy cái gì để lập hạnh?
Ừ. Cái giá trị của chấn động lực thì mình phải hiểu là trong càn khôn vũ trụ nó có cái chấn động lực, mà chấn động lực thanh nhẹ vô cùng. Bây giờ mình muốn được hòa với cái càn khôn vũ trụ thì mình phải gom cái chấn động lực của mình lại, mình gia tăng cái chấn động lực của mình, nó mới thanh nhẹ, nó mới mạnh mà nó nhanh, mà nó lúc đó nó mới nhẹ, nó mới hòa được với cái chấn động lực nhẹ. Còn tại vì trong ngày của mình đó, mình bị tứ quan mắt mũi tai miệng của mình đó, nó thu hút cái sự động loạn quá nhiều rồi, cho nên mình nhờ có cái pháp đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng, là cái pháp soi hồn đó, là mình gom lại, mình đóng hết mấy cái sự động loạn đó lại, mình mới gom cái điểm mình lại, mình gia tăng nó, dùng cái điểm của bên trên đó mình gia tăng nó cho nó nhẹ lại, thì lúc đó mình mới hòa được. Thì lúc đó mình biết, mới hiểu được cái giá trị của chấn động lực là gì. Chấn động lực là cái sự thanh nhẹ vô cùng.
Câu thứ hai.
Câu thứ hai là lập hạnh à?
Dạ, lấy cái gì để lập hạnh?
Phải có cái sự sáng suốt mình mới biết cái gì là cái giá trị của cái sự lập hạnh là cái gì. Còn mình không có lập lại trật tự, mình không có sự sáng suốt thì mình không có biết thế nào là lập hạnh.
Ừ, rồi. Còn gì khác không? Anh nói thêm.
Nói thêm đi.
Cái giá trị của chấn động lực đó, như hồi nãy thầy nói trong cái năm cái bàn tay đó, thấy không? Mình có bốn cái giới. Hả? Tưởng tượng, nói năng, động loạn, phải đóng cái giới đó lại thì mới mở lên, đóng lên thì mới mở cái trên lên được. Ha, ừ. Cái đó là một trong những cái giá trị của nó. Ha, và thầy cũng có nói luôn là cái chấn động lực của mình phải nhẹ hơn, phải sáng suốt hơn. Tại vì nếu không mình sẽ bị lệ thuộc cái vật chất xung quanh của mình. Nếu mà mình không có, mình đã hít được cái sự quảng đại của cái thanh nhẹ của trời đất thì mình phải thanh nhẹ. Cái đó mới là đúng. Chứ không mình hít cái sự quảng đại của cái sự thanh nhẹ của trời đất mà mình làm cái chuyện nặng hơn thì cái đó là mình phụ công của ông trời rồi. Ha? Ông trời ông cho mình cái sự thanh nhẹ thì phải lấy cái sự thanh nhẹ mới là đúng.
Okay, cũng như lấy dụ cái bóng đèn mà nó sáng được là nhờ cái chấn động lực của hai luồng điện âm dương á.
Đúng rồi. Rồi thầy mới nói có thêm một cái phần nãy thầy có nói là bộ đầu mà nó mở rồi thì cái ngũ tạng nó tiếp tục mở. Trong đó cũng có câu hỏi đó là khi mà cái bộ đầu mình dùng cái soi hồn đó thì cũng là một cái phần mở bên trên trước rồi. Phần mở bên trên trước. Ha? Còn cái phần mà nói về giá trị của mỗi một cái tạng thì khi nào mình học tới khóa Kinh Di Đà mình sẽ nói tới cái này. Tại vì nó đi sâu lắm, đi vô tới cái giá trị mỗi cái công tác của mỗi cái tạng. Nó rất là hay, âm tư phân tích rất là hay. Cái câu tiếp theo đó nói là khi mà cái giá trị, cái gì để làm, để lập hạnh đó, thì trong cái lập hạnh đó, nó rất là nhiều. Thứ nhất là nãy Bảo có nói là hy sinh tánh hư tật xấu ha. Dùng cái tình thương đạo đức của mình, là cái gươm tình thương đạo đức để chặt đứt cái sự tâm tối của mình đó. Rồi mình dấn thân tu học cũng là một cái yếu tố để lập hạnh. Hay là những cái lúc thầy nói là giúp đỡ tiền bạc hay lời nói cũng là một cái lập hạnh. Mình làm cái tắp bi cho người ta cũng là một cách lập hạnh. Đó. Khi mà mình, lúc mà người ta giúp, người ta hỏi mình thì mình giúp, mình trả lời cho những cái thay đổi, những cái câu trả lời của người ta. Thì cái đó cũng là một trong những niệm, cái lập hạnh. Trì niệm Phật cũng là một cái lập hạnh. Thầy cũng có nói là nếu mà mình đổ thừa cho người khác á, thì mình không có nhẫn hòa, thì mình không có sáng suốt, thì mình không có lập hạnh được. Muốn lập hạnh là phải hòa mọi phương diện nha. Giúp cho mọi người, chứ không phải là chỉ có một người hay là hai người, mà giúp cho mọi người. Cũng giống như ông trời á, mặt trăng mặt trời chiếu cho mình, chứ đâu có chiếu cho một người. Và cũng như trong gia đình thầy cũng nói vậy đó, mình không có được đổ thừa cho chồng con hay là vợ con, cái đó mình không có, không có nên làm cái đó. Cái đó cũng không phải là người lập hạnh. Lập hạnh là phải hy sinh hết. Lúc nào cũng lập hạnh mà lập hạnh liên tục nha. Thầy nói lúc nào cũng sáng suốt lập hạnh hoài vậy đó. Và thầy nói là khi mình hy sinh vô cùng thì mình sẽ lập được cái hạnh, cũng như mình cấy được cái phúc điền. Hồi nãy thầy có nói là lập hạnh là đức, là hạnh, lập hạnh đức là như hoa nghìn đời không héo đó. Cũng là một trong những cái lập hạnh. Lập hạnh là nó có nhiều cái cách để lập hạnh. Một cái yếu tố trong cái clip này là chỉ có một yếu tố mà thôi. Chứ lập hạnh này rất là nhiều nha. Nó cả một cái đề tài lập hạnh lần á.
Ra chưa?
Dạ, trong cái phúc điền cũng có nói. Mà nhiều clip rải rác em cũng có nói nhiều lắm.
Cái phúc điền làm đất dừng chân à?
Dạ, cái phúc điền cũng hay lắm ạ. Như kỳ sau nữa là có cái phúc điền. Rồi, cái câu tiếp theo ha. Muốn hành phải lập hạnh. À, cái câu này nè, thầy trả lời nè. Bây giờ nghe nha. À, cái câu này nó cũng đợi một chút xíu nha. Cái này cũng cần có video nè. Tại vì nó... Đợi một chút xíu.
Cho nên cái phương pháp tu học nó không phải là nó tu trâu là về thêm chính đó. Cho nên tu hành. Mà muốn hành thì phải lập hạnh. mà muốn làm hạnh thì phải hy sinh cho người làm sao. Và lấy muốn biết làm sao để giữ được cái gương tình thương và đạo đức thì chắc được tâm con, chắc được cái sự dâm dục của mình. Càng dồi dào về tình thương và đạo đức thì càng mở tâm mở trí, đâu có thì giờ như thế này. Trật tự của chúng ta hướng thượng, chúng ta tạo cái thanh thai xuất ra, bước vào trong thanh thai đó, chúng ta mới đi lên trái đất. Còn ta do cái bào thai ô trực hiện tại 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 thế thì nó thu hút còn linh điện và nó lo chuyện này. Bây giờ chúng ta tu lập là trật tự tạo thanh thai tìm gì mình đến thì ở bên trên nó hút ở bên trên. Thì chúng ta còn giữ cái tâm thần, giữ cái tánh này là ở dưới địa thế thì nó không xuống. Tao sẽ cổ chính mình mà thôi.
Dạ. Cái câu này nói muốn hành thì phải lập hạnh, anh Bảo nói đi.
Như này nói rồi thì sinh đến nơi nào xấu đó.
Dạ, nãy giờ mình cũng nói tới nó lui hoài đó.
Ừ, làm cái gương tình thương và đạo đức đó.
Có một cái câu hậu ở trong thầy nói, anh Bảo có để ý không? Cái bào thai đó. À, cái bào thai nó là ô trượt nha. Nó thu hút rất là nhiều linh điển. Khủng khiếp không? Nó hút những linh điển của mình á. Cho nên tại sao mà anh Bảo nói là vô nhà báo xanh á, nó hút những cái bào thai ra là nó hút linh điển mình nhiều lắm, mất sức nhiều lắm.
Bị thiếu hụt linh điển nhiều lắm.
À, hút ghê gớm lắm.
Mình bị mất điển nhiều lắm khi mà sanh đẻ.
Dạ. Cái đó cũng quan trọng ha, để ý cái yếu tố nha. Yếu tố đó. Rồi tiếp tục câu tiếp theo để em cho cái. Rồi, cái câu tiếp theo là nói hạnh phúc là gì? À, cho nghe một chút xíu của cái sự hạnh phúc nha.
Hạnh phúc, có đề tài ra rồi ha.
Đúng rồi, mà cho nghe cái phần này rồi em sẽ nói thêm.
Không phải cái câu hỏi như là câu hỏi thầy, anh sống ở đời ai cũng thích tìm hạnh phúc hết.
Ừ.
Riêng cá nhân con cũng thích tìm đó. Tại sao chỉ khi cho con
hạnh phúc là gì con hiểu?
Hạnh phúc là gì cái đạt cái gì của
là mấy
tôi đi nghĩa tôi cũng muốn vậy, tôi ăn cơm tôi ngủ tôi cũng muốn vậy. Tới giờ con ngủ được không, ăn cơm được không, đi cầu được không, sao không có hạnh phúc?
Hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng, ông trời hy sinh vô cùng, thấy không? Thì con người phải hy sinh vô cùng mới cái phúc điền tương lai, phải có cái hạnh trước nó cái phúc sau.
Cái pháp này người ta kêu mình hy sinh đó, đứng ngồi yên với mắt bịt lỗ tai hy sinh nghe thiên ba, cứ đứng nghe enjoy âm nhạc nghe bây giờ chẳng đâu cho nghe, cứ đứng nghĩ người yêu thương bây giờ cũng chẳng đâu cho đấy, hy sinh. Thấy không? Tôi đứng thở thường, nó mắt thở lung tung hết. Tôi hy sinh, tôi lập lại trật tự. Khi mà trật tự khôi phục rồi, đó là hạnh phúc. Nhờ cái hạnh trước, cái phúc sau. Ở đây học chữ, nó ông Thánh dạy thì trật lắc hết rồi. Hạnh phúc, cứ vợ con ơi, có nhà, có cửa, có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà ra hạnh phúc. Anh chỉ có nhà có hạnh phúc được, chả thấy hạnh phúc gì. Mới về với bà đây chả thấy hạnh phúc, phải không? Cho nên phải hy sinh những cái được cái phúc điện. Trời đất hy sinh cho tất cả. Bây giờ người ta mới nhìn trời đất. Có lúc cũng ghét trời mưa và học nó cần có mưa để sống, thấy không? Đó, ông trời thể hiện hai mặt như họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa thì nó phải quân bình không? Họ ghét nắng nhưng mà cần nắng, họ ghét bão nhưng mà cần bão thì mới là trời làm gì đó. Họ mới có cái hạnh phúc của nhân loại hướng về họ. Mọi người chúng ta tu tại sao chúng ta nghĩ
Nam cha lành, ta nghĩ đến Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế vô cực đại từ tâm thế nào. Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài để trực diện trong tâm chúng ta bất cứ việc. Mong thầy, mong cha con tương. Thế gian ông này không có ai sẽ chế mình ra này. Chỉ có ông nó chế thôi. Nhưng mà mình ly hương nhiều kỳ rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa biến hát.
Có một cái đó, hồi nãy thầy có ông đó hỏi, thầy hỏi hạnh phúc là gì, ông nói là mình muốn là được là có hạnh phúc, và thầy nói muốn ăn muốn ỉa được không, có hạnh phúc không? Cho nên đó,
thầy nói nó vậy.
Nên người ta không hiểu, có nhiều người hạnh phúc cũng nói cái kiểu khác nữa, có nhiều cái vui lắm, trong cái clip từ từ tới sẽ có. Thì cái hạnh phúc á, thật sự mà nói nó là một trong những định nghĩa của hạnh phúc trong cái khía cạnh này thôi nha, chứ hạnh phúc nó rất là nhiều. Ở đây thầy nói là hạnh phúc là phải, con người là phải hy sinh để cấy cái phúc điền,
phải có hạnh hy sinh,
phải có cái hạnh hy sinh bắt buộc. Cũng như ông trời á, thầy nói ông trời có hạnh phúc là tại nhân loại hướng về ổng nha, ổng là hy sinh vô cùng đó. Có nghĩa là bởi vì thầy mới nói là tất cả những cái gì mình làm á, làm dấn thân vô cùng, và hy sinh cũng vậy, và hy sinh vô cùng, đó là cái hạnh của ông trời ha. Còn hạnh phúc á là phải tương hòa với cái càn khôn vũ trụ, khi mà vạn linh hợp nhất á, mới gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc nó có rất là nhiều nha. Hạnh phúc là khi mình tìm được trở về với hồn vía cũng gọi là hạnh phúc. Khi mà cái chấn động lực của tiểu thiên địa này và hòa với cái chấn động lực của bên trên nó cũng gọi là hạnh phúc. Hạnh phúc là cái sự chấn động của mình nó thanh nhẹ, hòa cảm được. Trật tự và cái khối óc mình nó, chấn động của khối óc cũng như cơ tạng nó rất là thanh nhẹ, nó quân bình thì nó mới hạnh phúc. Hay cái cơ tạng mình nó sửa lại được, quân bình thì mới thấy hạnh phúc. Khi mà mình hưởng được, thụ được, học được những cái gì mà từ trong cái đạo á, cũng là một cái hạnh phúc. Cái hạnh phúc ở đây là thầy nói là khi mà mình đạt tới cái, mình tu á, là cũng là một cái hạnh phúc, mà đạt tới mục đích cuối cùng là hạnh phúc. Khi mà mình tu mình đạt được cái mục đích cuối cùng là thành Phật đó, là cũng là một cái hạnh phúc. Và mình tu á, thì càng ngày mình càng thông minh hơn, mình càng cởi mở hơn, mình trở về với mình, mình mới thấy được hạnh phúc. Và hạnh phúc là những cái giây phút thanh nhẹ thiêng liêng trong cái nội thức của mình, khi mình cảm nhận được cái gì đó mà mình thức giác được một cái gì đó, đó cũng mới là một cái hạnh phúc. Tại vì khi đó mình thức giác rồi, mình hiểu được rồi, mình không có lệ thuộc được. Và hạnh phúc cũng là một cái ngộ được cái pháp này cũng là hạnh phúc. Mình hiểu được cái đạo và mình hành, có cái pháp để mình hành, có cái xác này cũng là một cái hạnh phúc. Thầy nói tiền bạc không phải là hạnh phúc ha, nhà cửa không phải là hạnh phúc. Khi mà tình thương của trời đất bao trùm cả mình nè, mình mới thấy được cái hạnh phúc. Hạnh phúc rất là nhiều nha, hạnh phúc nó tới một cái đề tài gần 2 tiếng đồng hồ mà hỏi một cái khía cạnh hạnh phúc là gì. Chỉ trong một cái clip đó là chỉ có một định nghĩa trong những hạnh phúc. Cho nên nghe thêm về đến clip hạnh phúc đã ra rồi ha, nhớ nghe kỹ thì sẽ thấy hạnh phúc nó ở chỗ nào. Và hỏi thêm thì mới đúng. Tại vì hỏi một khía cạnh của một cái này là tại vì em cắt từ cái clip của hạnh phúc em đưa vô đây, tại nó có dính tới cái phúc điền. Cho nên em mới đưa vô cái phúc điền, chứ không phải hạnh phúc chỉ có một cái định nghĩa thôi, hạnh phúc nó rất là nhiều. Cho nên nghe băng thầy là vậy đó, thầy nói là phải đi nghe lại nhiều lần. À, cái clip mà nghe băng thầy em đang làm đó, phải đi nghe lại nhiều lần thì mới có nhiều cái định nghĩa của thầy. Một cái định nghĩa không có kết luận được điều gì hết, mình chỉ hiểu một góc độ đó, thì mình nói mình hiểu được góc độ đó mới là đúng. Chứ không phải mình nói cái đó là hạnh phúc, không phải nha. Kết luận một cái gì đó của thầy là phải rất là nhiều cái clip để mà hỗ trợ cho mình mới hiểu được.
Gom lại mới hiểu được nhiều hơn không?
Dạ, chứ còn nhiều khi mình nghe có một cái mình nói cái đó là hạnh phúc, không phải đâu, hạnh phúc nó cả một cái đề tài cho nên nó rất là nhiều.
Mỗi chỗ thầy nói hạnh phúc có một lần mà biết bao nhiêu băng rồi sao?
Thì phải gom lại hết, gán nhớ được chứ phải nhớ chứ, mình chỗ chứa được, nhưng thôi đâu có chứa được, có chứa con cái à cũng hay rồi. Nhưng mà hạnh phúc là nó rất là nhiều, không phải một chỗ là nói hạnh phúc. Ha, hạnh phúc nãy giờ mình đưa ra cũng 10 mấy clip rồi đó, nó tới 60 mấy clip rồi. Em chỉ được bao nhiêu đó thôi, nhưng mà 6 mấy clip rồi. Tiếp tục cái này cũng hay nè, giá trị của hạt giống thanh tịnh. Rồi anh Bảo nghe nha, cái này của anh Bảo nè,
là buổi chốt tôi nhắn nhủ bao nhiêu lời đó, rồi anh em sẽ trở về nơi động loạn của chính chúng ta và thấy giá trị của hạt giống thanh tịnh ở đâu. Chúng ta mang hột giống thanh tịnh về cây phước điền trong tâm chúng ta. Nay nhẫn một việc, mai nhịn một việc, mốt nhẫn một việc, dẹp lòng tự ái. Thì cái phước điền của các bạn nó mở tâm. Các lúc đó các bạn mới hướng thiện. Hướng thiện rồi các bạn mới thấy rằng giá trị của di lạc tối thiện. Chúng ta hướng thiện thì tâm an của chúng ta lạc quan. Kỷ nguyên di lạc, cuộc đời khai mở tâm thức mới tiến qua được, mới đạt được hòa bình nghìn năm cho mặt đất. Cho nên mọi người ôm lấy một hộp giấc tốt lành đó để trở về tự cây phúc điện và thăng qua tư tưởng, sửa chúng ta. Vì chúng ta có mục đích giải thoát tới cuối cùng là không phải xác này. Và một điểm linh quan của chúng ta vô hình vô tướng sẽ hòa tan với đại linh quan, tức là đại hồn ở bên trên.
Dạ, anh vào nói đi.
Mình nói đây là thầy nói lấy cái hộp giống thanh tịnh để đem về gieo.
Đúng rồi.
Trong cái phúc điền, cái là cái hổm đầy để học cái trong cái khóa đó, thì chắc thầy cũng trao cho mình nhiều cái nguyên lý để cho mình được thanh tịnh đó. Thì cái đó là cái hộp giống thanh tịnh đó, cái đó mình phải gieo nó. Mình gieo nó bằng cách mà bây giờ sao thầy dạy cái cách nào để cho mình trở về cái sự thanh tịnh. Thì nó bữa nay nhẫn chút, ngày mai nhẫn chút, bữa nay dẹp tự ái chút, ngày mai dẹp chút. Thì lúc đó mình mới cấy được cái phúc điện của mình, nay chút, mai chút á, mới tạo thành. Thì lúc đó mình mới di thiện tối lạc, là mình làm cái điều thiện, mình mới hưởng được cái sự lạc an đời đời. Còn mình không có hiểu, mình không có hy sinh những cái tánh hư tật xấu thì mình không có làm thiện được. Mà không có làm thiện được thì mình không có được hưởng được cái lạc, an lạc đời đời. Mình ra cái đó mới giúp mình đi cấy phúc điền, mới giúp mình đi tới cái sự giải thoát đó. Mình đã cái học giống thanh tịnh là những cái gì mà thầy đã gieo trong mấy cái ngày trong cái khóa học đó, để cho mình về. Mình phải gieo chứ đâu phải không đưa mình về là xong đâu. Mình về mình thấy gốc là tiêu rồi.
Dạ. Những người trong cái khóa đó là may mắn lắm nha, đại phước đức trong cái khóa đó. Khủng khiếp lắm, cái khóa đó là tới 4 khóa lần. Cho nên từng những cái nhỏ nhất ông thầy cũng nói hết. Trong đây thầy cũng nói nhẫn nhịn đó.
Nhẫn nhịn thức hả?
Dạ, ở không ở chợ anh thiền viện Dĩ Kiên.
Dĩ Kiên à?
Dạ, 4 khóa. Nhẫn nhịn, sửa mình hướng thiện, tâm mới an, mới thăng hoa, mới tư tưởng, mới thấy giá trị của thanh tịnh. Ha? Nó có nói tới tâm an nè, có chị dạng an ở trong đây nè. Tâm bất an không đúng. Ha? Khi tu cái pháp này mà tâm bất an là không đúng. Rồi, tiếp tục nha.
Người ta hai chị An rồi.
À, có cô An nữa, quên. Tại cái dạng An là nó nhiều lắm đó nghe.
Dạng An phải làm sao để đạt được cái tên đó cũng mệt đó ha.
À, đi tới dạng An là An dữ lắm à. Cô An cũng phải An dữ lắm mà nghe. Rồi, tiếp tục nha. Tại vì em thấy còn 3 câu nữa, phải cố gắng. Khép mình lo tu. À, cái này em sẽ cho nghe nha. Khép mình lo tu cũng hay lắm á. Nhiều lắm á nghe, nhưng mà em cho 2 cái này thôi.
Nhưng mà khi nó phát tuệ rồi là bắt buộc tự nhiên à, vô vi không cần phải hỏi câu đó. Khi nó phát tuệ rồi thì tự nhiên đi đâu nó không nói đạo. Bất cứ ở khác nào nó không nói đạo. Vì nó thấy đó là độ người và độ nó. Nó không bao giờ nó tiếp. Khi nó xuất ngôn có lợi cho nó, lợi cho người, lợi cho đạo luôn. Thì nó biết nói. Nó không có nguy hiểm. Còn đối vô gì mà ta mượn vô gì mà để bịa dốc thì tới đó nó phải quên. Mượn vô gì mà nó bịa láo thêm á, tới đó người ta chống đối nó đi.
Cho nên những người tu vô vi khép mình vô tham thiền để tập trung phần điển quan của mình, và nó sẽ gia tăng chấn động lực nhanh hơn để nó hòa với thượng giới, rồi nó mới hiểu cái nguyên năng của bên trên cả và đang làm việc bằng cách nào. Nhanh nhẹ hơn chúng ta gấp triệu gấp tỷ lần. Mà chính chúng ta mờ ám vài câu nói mà bực bội, đó là sự tâm tôi của cá nhân. Nên hiểu và nên truy ra nguồn gốc của chúng ta là ở chỗ hoạt động vô cùng, và không có bao giờ bê trễ, mà lúc nào cũng giàu lòng tha thứ và thương yêu. Và tha thứ chỗ nào? Vì ta sáng suốt, tấm động lực vô cùng tiến hóa đó mới đem lại sự sáng suốt. Mặt trời vô cùng tiến hóa mới chiếu khắp các nơi, mặt trăng vô cùng tiến hóa thu thập tất cả những chiều hướng hướng thượng thanh nhẹ thì mới phổ hóa ra một ánh trăng vàng cho mọi người tận hưởng.
Dạ, anh Bảo nói đi.
Thì khép mình á, thầy nói nếu mà làm được thì tốt, nghĩa là mình bớt cái chuyện động loạn ở ngoài đời là mình khép mình quay về bên trong mình á, cũng như là trước là muốn khép mình là phải đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng này, khép cửa trước mới khép cửa, khép mình mà mình lo tu mình mới không có phung phí cái chấn động lực của mình, không có phân tán cái luồng điển của mình. Lúc đó mình không có rước cái sự động loạn nhiều thì mình mới gia tăng cái chấn động lực của mình được, nó mới thanh nhẹ, nó mới hòa với cái chấn động lực thanh nhẹ của bên trên được. Còn nếu mà mình mở cửa ra ngoài, mình lo nhiều chuyện đời quá thì nó sẽ phân tán đi. Nhưng mà khi mà mình phát tuệ rồi đó thì lúc đó chỉ đi nói đạo thôi, tại lúc đó là mình nói đạo có lợi cho người, mà có lợi cho mình, có lợi cho người, mà có lợi cho đạo nữa. Thành ra thầy nói mỗi lần thầy đi giảng đạo là thầy được học rất là nhiều, có lợi cho thầy, có lợi cho mình, mà nó có lợi cho đạo nữa. Bây giờ mình có đầy đủ tài liệu này.
Cái khép mình thầy cũng có nói thêm một yếu tố đó là vô tham thiền á.
Ừ.
Tập trung cái điển quan của mình đó, cũng là cho cái tăng cái chấn động lực của mình, cũng là cái khép mình ha. Ừ. Nhìn nhục lắm á nghe. Và có thêm cái chỗ là thầy nói mình sau này mà nếu mà mượn vô vi mà bịa láo thêm á thì người ta sẽ chống đối liền,
bị kẹt.
Dạ, giải không được. Có cái câu tiếp theo là nói là hướng vô trong chứ không phải là giải vô trong, là hướng vô trong. Hồi nãy anh Bảo cũng có nói là mình hướng vô trong để mình lo mình đó,
đi vô
đó, quay vào trong á,
nhưng mà đi ra
rồi mới giải ra ngoài ha. Giải ra ngoài là giải như sao? À thì anh Bảo nói luôn đi, giải ra ngoài.
Giải thì mình đã có pháp rồi, cứ trực lưu thanh là giải ra ngoài đó. Khi mà mình thiền á, mình thấy á, nhiều khi nó rần rần ở trên bồ đầu á, là cái pháp luân thường chuyển nó đem cái đường điển trượt lên trên cái đỉnh đầu, nó rớt ra ngoài, nó lưu lại cái thanh. À, hoặc là nó giải ra bằng tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông, nó cũng giải ra bằng nhiều ngã đó.
Yeah.
Ừ. Làm pháp luân thường chuyển, pháp luân chiếu minh nó cũng giải ra.
Yeah. Trong cái này có nói thêm gì chứ, hành sao mới đúng? Sành sao mới đúng là hỏi câu này cũng rộng lắm nha.
Hỏi câu này là quá.
Okay, hơi rộng nha, quá rộng nha.
Quá
hành
rộng.
Sao?
Nhiều
hành
điều
sao?
Kiện.
Ừ, hành sao cho đúng. Cái này rất là khó, có rất là nhiều điều kiện. Trong cái phương pháp công phu mình sẽ đặt thêm cái câu hỏi này.
Hành cho đúng, nếu mà nói hành pháp hay là hành đạo?
Đó, hai cái này nó rộng lắm.
Nếu mà nói hành đạo nó còn rộng hơn nữa. Hành pháp là mình phải hiểu rõ cái phương pháp công phu. Mình hành nó đúng như thế nào, không có thêm mà cũng không bớt. Làm đúng như những lời thầy dạy, nó nhiều điều kiện lắm chứ nó không phải không. Cái đó là hành pháp. Còn nói về hành đạo thì nó còn rộng hơn nữa. Chứ đâu phải hành là chỉ có hành pháp không. Tùy theo cái câu hỏi muốn đặt cái gì.
Yeah.
Hành đạo là hành pháp. Còn nếu mà mình nói hành chung là nó cả là hành đạo rồi. Hành đạo là nó vừa hành pháp mà vừa hành đạo nữa. Hai thứ rồi. Là mới là tu. Tu yeah. Đâu phải là chỉ có hành pháp không.
Chắc có thực hành cái phương pháp công phu. Có đúng giờ giấc, có cái trật tự,
nghiêm
rồi
luật.
Nghiêm luật cho mình, rồi còn thêm là thực hành 10 điều tâm đạo, rồi còn nghe
lắm.
Được những cái lời chân lý, đó là những cái phần thực hành cho cái pháp của mình, cho đi cái tầm, đạo của mình.
Đi tầm chân lý đủ thứ hết trơn.
Đó là nghe những cái lời chân lý đó, nghe những cái lời chân lý, truy tầm cái đạo pháp.
Cũng là hành.
Đó là một cái trong những cái hành, mà cái trật tự giờ giấc là quan trọng lắm, phải có nghiêm luật. Giờ nào ăn, giờ nào ngủ, giờ nào thiền, giờ nào niệm Phật là phải có giờ giấc rõ ràng. Và cái giờ nào mình nghe những lời chân lý cũng phải có giờ giấc rõ ràng. Nếu mà là còn trẻ nha, chứ người lớn thì nói chung là không có làm gì thì cái ngồi nghe hoài thôi chứ. Nhưng mà vô được như thì vô thôi chứ cũng khó. Nhưng mà người trẻ, cái này là câu hỏi của người trẻ cho nên phải có cái nghiêm luật. Tại vì khi mình dạy lục căn lục trần của mình á, từ khi mình thở còn trẻ nó dễ hơn là khi mình đã lớn. Tại vì nó đã có một cái quy luật rồi. Lục căn lục trần của mình mà mình không có nghiêm luật á, mình nương nó một lần nó sẽ đi luôn. À, cái đó là nó đi luôn, nó sẽ thay đổi luôn mình luôn. Thay vì á, mình kiểm soát nó, mình quản lý nó, hay nó ngược lại, nó kiểm soát mình, nó quản lý mình. Mình không có lấy được cái vị trí của mình. Tại vì khi mình nói, à, hồi bữa nay mình tới giờ, thay vì tới giờ đó mình phải niệm Phật nó hơi chút xíu đi, tại vì còn phim này hay quá. Cái đó là mình không có đặt cái nghiêm luật cho mình. Thì cái đó rất là khó. Cái đó là một trong những cái nghiêm luật để trong cái quá trình hành pháp của mình, cái đó là nghiêm luật đó. Còn sáng sớm thức dậy nói thôi, thức dậy 6 giờ mệt quá, 5 giờ mệt quá, thôi chút xíu đi, 6 rưỡi đi. Cái là đó, cái nghiêm luật mình không có đó, cái luật căn lục trần nó nương theo. Rồi cái mình nói thôi mình ra mình làm chuẩn dưỡng hưởng khí đi, mình nói hơi mệt quá, nóng quá, lạnh quá. Thì cái đó, những cái đó là luật căn lục trần mình nương một lần là nó sẽ lấn áp đi.
Thương lượng á.
Nó có cái lý do.
Thả giá.
Nó nói hay lắm, nó rất là hay, cho nên nếu mà chủ nhân ông mà không có sáng suốt thì chắc chắn một điều duy nhất đó là nó lấy cái chủ quyền của mình, nó quản lý mình và nó điều khiển mình, chắc chắn. Cái người nào mà làm việc mà có trật tự dễ biết lắm, rất là dễ biết cái người đó làm việc có trật tự hay không, mình rất là dễ biết. Trong một cái bài thơ, trong một cái lời thơ, trong một cái phần thơ là mình thấy được cái trật tự của nó. Trên cái người mà có trật tự rất là dễ, mình nhìn vô một cái lời viết của mình thấy liền, mình biết cái người đó có trật tự hay không, mình rất là dễ nhận thấy. Rồi cái câu tiếp theo ha, câu này cũng hay nè. Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Nè anh Bảo đây, cái này của anh Bảo nè.
Thương ai hơn họ, thương mình hơn ai? Mình thương người ta đâu có bằng người ta thương được. Người ta thương họ, người ta thương người ta biết người ta như thế nào, người ta lo cho người ta thương cho người ta nhiều, mình thương họ. Mình nói mình thương họ chứ đâu có bằng họ thương họ. Họ thương họ nhiều hơn. Vì rốt cuộc mình cũng phải quay về mình thương mình hơn là ai hết. Rốt cuộc mình xuống đây để lo cho mình. Cho nên mình phải biết thương mình. Nhiều khi mình nói thương mình mà mình không có biết cách để thương mình. Mình dung bồi cái tự ái mình. Mình nói là mình thương mình, nó đâu phải vậy. Thương mình là phải lo lập lại trật tự cho mình. Xây dựng khai triển cho cái phần hồn mình tiến hóa mới gọi là thương mình. Cái bổn phận của mình là cái đó. Cho nên mình phải thương mình hơn ai hết. Mình xây dựng cho mình rồi mới xây dựng được cho người khác. Còn mình bây giờ mình nói ở người đó đau bụng, người đó bị gì, mình thương họ, mình làm gì được cho họ.
À, cũng như mình, nó cũng như mình vậy. Mình đâu có thương ai, ai thương mình bằng mình thương mình đâu. Chỉ có mình thương mình thôi, còn họ thương họ thôi. Có nghĩa là thương ai hơn họ.
Là mỗi phần phải tự lo đó.
Nhà thương ai hơn họ, có nghĩa là họ thương ai, ai người nào mà hơn họ để mà thương họ, người nào mà hơn mình, thương mình.
À, rốt cuộc là mình bị lầm sai trong cái đó nhiều á, thành ra mới có cái câu đó để nhắc nhở mình á. Nhiều khi nó là tôi thấy thương người đó quá, tôi thấy tội nghiệp lắm đó, hay nói tội nghiệp người ta mà không biết tội nghiệp mình. Mình biết thương. Mình biết nói thương người ta mà mình không có biết thương mình.
Rồi cái câu cuối cùng này anh mở mic để em hỏi mọi người, câu này vui lắm nè. cái câu này rất là vui nha. Rồi trong cái câu này đó, nó có một câu thôi nhưng mà thật sự phải đọc hết nguyên cái bài thơ thì nó mới ra. Bây giờ em đọc ra ha. Thanh bình nước biển tâm thanh tịnh, hoa nở thuyền trôi chuyển lý tình, xanh biếc trời ban tình quy đẹp, an vui trật tự rõ hành trình. Sóng nhồi đá chịu tiếng về thanh, động loạn rên la khắp các ngành. Mây phủ âm u trời chuyển lọc, ở đâu vào đấy sẽ vào nhanh, sẽ về nhanh. Thì cái câu hỏi đây là động loạn rên la khắp các ngành. À, bây giờ đố ông Tú cái bài thơ này, bài về cái tựa gì đây nè, trưởng ban văn nghệ ra nói cái bài đó đi.
Bài hát hả?
Dạ bài hát. Tú ơi, Tú đâu?
Dạ em nè chị, động loạn gì chị? Động loạn gì?
Rên la khắp các ngành.
Động loạn rên la khắp các ngành.
Bài này không nhớ.
Động loạn rên.
Bài này bài gì vậy ta?
Bài này không nhớ.
Bài này
bắt
hay
đầu
lắm.
Từ đâu chị? Nó bắt đầu từ đâu? Em cũng nghe.
Giờ nghe
em
lại
nghĩ
ha.
Nếu...
Dạ. Đọc lại nha. Thanh bình nước biển trong thanh tịnh, hoa nở thuyền trôi. Nghe kỹ nha. Hoa nở thuyền trôi chuyển lý tình, xanh biếc trời ban tình quy đẹp, an vui trật tự rõ hành trình. Sóng nhồi đá chịu tiếng về thanh, động loạn rên la khắp các ngành. Tại sao nó động loạn rên la khắp các ngành? Cái gì mà động loạn?
Em nghĩ cái này là em nghĩ là chắc mấy cái đại hội mà có dính tới biển phải không?
Có biển rồi đó, có đúng rồi đó, biển rồi đó, có biển rồi đó, ráng nhớ đi.
Như Hải Vận Hành Hương là một, rồi
cái gì nữa?
Rồi cái gì Dũng Hành ở bên Florida là hai.
Cái gì nữa?
Rồi Alaska.
Không phải.
Nói đi, thầy không có nói.
Giao liên.
Rồi bây giờ
Berlin, Alaska.
Rồi có ai nhớ không? Ai nhớ cái bài này của cái đại hội nào không?
Không có nhớ bài thơ này.
Đâu, nó chơi bài này không phải trong đại hội. Cái bài này là Thuyền về Bến Giác.
À, Thuyền về Bến Giác.
Bài này hay á. Bài này không biết chị nào hát đó. Nhưng mà có cái câu động loạn rên la khắp các ngành, ý nói gì? À, các ngành là sao?
Ngành là
các... Như là thầy đi theo như em hiểu là thầy đi là... Nhưng mà khi mà thầy cho tổ chức du thuyền, xin lỗi, hoặc là đi trên biển, hay là thầy đi du ngoạn trên biển đó, là nhiều khi em biết là nhiều khi có những cái cõi khác đi trên biển, nhiều khi không biết anh Bảo còn nhớ cùng với Gia Liên là lúc đó là xỉu lên xỉu xuống á.
Không phải, không phải đại hội em ơi.
Không, em ví dụ như vậy nha, mỗi lần mà thầy ra thì đi tắm biển cũng vậy nè chị, nhiều khi là nhiều khi nhiều những cái sinh vật lạ cũng đến chào thầy, tại vì em cũng có chứng kiến, nghĩa là người ta thích đến gần thầy, hoặc là ai thông báo hay gì đó là có ông Phật hay gì tới tắm hay là bao, em thấy là có cái sự khác biệt á.
Nó sóng nhồi đó phải không? Nó sóng nhồi đó.
Cũng có lúc êm đó chị, nhưng mà cái này em nghĩ là chắc là động loạn, là chắc là nhiều cái đến cái biển đó, là chắc là nhiều người chết hay là cái gì.
Đúng rồi. Cái biển đó. Ở đây nó nói mây phủ âm u trời chuyển lọc mà, có mây phủ mà.
Phải
không? Nhưng mà nhờ có thầy đi qua mà. Nên qua tươi đó, vậy em nghĩ là
ở đâu vào đấy sẽ về nhanh đó. Đây, ngành là gì? Ngành là cái gì? Ngành á, cái ngành á, thầy nói động loạn rên la khắp các ngành là sao?
Ngành là khắp các chỗ, các đúng giới.
Đúng rồi. Trong đây nè, kể cho nghe, ông thầy nói những cái này mà dính tới ngành, em nghe rất là nhiều cái á, thì thầy nói những cái ngành đạo đức nè. Ha, thầy cũng có nói nha. Rồi cũng có nói về giống như là các cái ngành ở trong đời đó, thầy nào cũng có nói các cái ngành xây dựng này kia cái nọ đó, thì tất cả những cái đó là các cái ngành. Thầy cũng có nói trong cái càn khôn vũ trụ thầy đó có cái ngành xây dựng thống phâu điện năng, thầy cũng có nói ha, thầy cũng có nói cái đó trong cái nguyên lý tầng độ, thầy cũng có nói. Rồi người ta có hỏi nhưng mà thầy không có nói nha, người ta có hỏi về các cái ngành của bác chánh đạo á, đó là nói về bên trong á. Em nghĩ cái ngành này đó là nói bên ngoài đó, trong phải nói bên trong. Nó bên ngoài đó, động loạn rên la khắp các ngành là chắc nơi đó, như nãy Bảo nói đó, là những cái động loạn bên ngoài đó rên la những cái thời điểm mà về biển mà. Tại cái bài này là Thuyền về Bến Giác mà. Cho nên khi mà mình bị những cái động loạn đó, những cái động loạn đó là bình loạn bên ngoài. Chứ không có nói bình loạn mà bình loạn bên trong. Tại ở đây nó nói là thanh bình, nước biển trong thanh tịnh.
Cái đó ông Phật không nghe được cái động loạn rên la đó. Chứ nhiều cái rên la mình đâu có nghe mà ông Phật không nghe được.
Dạ, trong cái cõi âm u, những cái cõi mà thiên liên á, dạ ông thấy được những cái động loạn rên la khắp các ngành là các
ông
nơi
nghe, ông nghe được cái tiếng rên la đó, chứ nhiều khi người ta rên la mình đâu có nghe.
Dạ, cho nên ông mới nói
tôi cũng nghĩ là từ ở dưới cái biển nó có nhiều tầng lắm nha chị.
Dạ.
Ở dưới đáy biển rồi đó là từng là bao nhiêu cái sinh vật sống, mỗi sinh vật nó sống từng tầng đó. Dạ, em nghĩ nhiều. Là nhiều khi mà không có đầu thai được là em không biết, em nghĩ đúng không, ngắn là từ ở dưới đáy biển mà khi mà mình muốn nhô lên, muốn đi lên khỏi mặt biển là cũng là một cái kỳ công, mà gặp được ánh sáng mặt trời là một cái điều rất là khó cho những cái mà sinh vật ở dưới mấy ngàn feet á,
tại cái đáy biển á, cái động loạn rên la khắp các ngành mà như em nói ở dưới biển á, thì thật sự có những cái con vật mà bị đầu thai á, bị luân hồi thành vật mà dưới biển khổ lắm á, những cái sinh vật đó là cái tội rất là nặng nha. Có những sinh vật giống như những cái con mà tên gì em quên mất rồi, anh bảo cái con mà dolphin á, những cái con đó, những cái con mà cá voi, những cái con là tội rất nặng nha. Những cái con đó đó cũng có những cái oan hồn ở dưới đó rên la nữa, tại vì khi mà chết rồi đó cũng bị giết, bị đắt bắt đó, bị bắn rồi đó, những cái đó cũng có rên la dữ lắm. Những cái con vật, tất cả những con vật trên thế gian hay dưới biển hay trên trời, tất cả những cái đó là đều bị đọa nha, tất cả những cái đó là có tội hết. Nhưng mà thầy nói cấp các ngành là chị nghĩ là nhiều ở dưới biển. Cái thời điểm này là nói về cái bài Thuyền về Bến Giác thì em nghĩ là có nói về biển, và cũng có, tại thầy nói hoa nở thuyền trôi á, chuyển lý tình á, thì cũng có nói trên cái phía bên trên đó nha, tại cũng có nói về cái trên cái thế gian này nè, cũng nói mây phủ âm u trời chuyển lọc á, tại tất cả các ngành ở trên biển, ở dưới biển hay là trên trời hay là ở dưới thế gian hay là trên trời, ở dưới biển, tất cả những cái này đều có các ngành hết, thì cũng có cái sự oan ức ở trong đó. Thì ở đây nói là các ngành là tất cả những cái gì trong thế gian hay là dưới biển hay là trên trời đều có hết nha. Theo em nghĩ là như vậy. Rồi em hết.
Cảm ơn chị, chị đang khúc chị giải thích cái chị em bị dằn ra vô duyên thì chị nói thắt lại thôi.
Rồi thì chị nói đó, tất cả các ngành là cũng như ở trên trời hay dưới biển hay là trên thế gian này đều có các cái oan hồn, đều có những cái sự rên la rên xiết, và trong cái quá trình mình trở về bến giác đó, khi mình trở về với cái thiên quốc của mình đó, thì cũng có những cái chuyện động loạn, những cái tác động vô cái bản thể mình từ bên ngoài cũng như bên trong đó. Thì những cái đó là thầy nói vào những cái thời điểm như vậy thôi trong cái bài hát này, theo chị hiểu là như vậy đó.
Dạ, yeah, em cũng thấy được, em cũng đồng ý. Dạ, yeah, đúng rồi. Yeah.
Rồi
em nghĩ các tầng là cũng như các ngành ấy, đúng rồi. Yeah, thì nhiều tầng lớp sóng biển mà
nói về biển ở trên trời, trong cái thế gian đều có hết ở trong đây, tại vì trên con đường
địa ngục luôn cũng được hả chị ha. Ừ, hiểu được
thì rồi. Tất cả đều rên la đó mà, tại vì khi chuyển luân hồi thì tất cả những cái đó đều bị đọa hết đó chứ, từ những cái tội.
Dạ, yeah, điều xấu á, cái này là điều xấu á. Yeah. Yeah.
Thì khi mà mây phủ âm mưu trời chuyển lọc, ở đâu vào đấy sẽ về nhanh đó thầy. Có nghĩa là thầy tới thì tất cả những cái đó nó trở lại bình an. Cũng giống như mình, khi mình trở về bến giác mình cũng phải bình an mình mới trở về được. Mà khi mình động loạn mình đâu có trở về được. Rồi cái em cũng nói thêm một chế là cảm ơn tất cả những bạn đạo đã đặt những cái câu hỏi rất là hay cho mọi người cộng hưởng. Tuy nhiên á, thật sự mà nói em không biết tại sao nghe ngày xưa lúc mà em học với anh Bảo đây cũng nhiều năm á, 5 năm trước á, chị Nguyệt chỉ biết á, thì những cái câu hỏi này không có được đặt ra. Em trong đầu em nghĩ em nói, ủa tại sao không thấy ai hỏi anh Bảo những cái câu hỏi rất là hay ở trong các cái clip mà thầy giảng, thì không thấy ai hỏi hết. Sao tự nhiên cách đây gần 1 năm không ta, chắc cũng gần 1 năm thì có bạn đạo hỏi nhiều về những cái clip. Thì khi em nghe phải nghe kỹ hơn. Rồi trước đây em nghe kỹ, bây giờ em phải nghe kỹ hơn từng cái chi tiết một. Em nghĩ anh Bảo cũng phải nghe kỹ hơn, là tại vì thì trước không ai hỏi thì mình không có suy nghĩ, mình không có hỏi, không có đi sâu. Nhưng mà khi bắt đầu người ta hỏi thì bắt đầu mình đi sâu hơn. Cũng như mọi người cũng vậy thôi. Khi mình nghe một người nào đó hỏi nhiều thì mình sẽ phải để ý tại sao người ta hỏi, và mình cũng đặt dấu hỏi mình tại sao mình không hỏi. Thì em cũng cảm ơn những bạn đạo đó. Em kết thúc tên Bảo ha. Không nghe anh Bảo ơi, anh Bảo tắt rồi.
Okay. Cảm ơn Elise rồi. Bây giờ mình học cái bài của tuần này ha. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là Nhân quả. Nhân quả vãng lai đường tu học. Quán ân rõ rệt tự chân hành. Nhận điều hay dở, thiêu dệt tốt. Mắt thánh chân tình, xét lý thanh, đường sĩ hành. Rồi, nhân quả này thì trong cái đạo cũng trong đạo thì nhắc rất là nhiều. Giờ có ai đóng góp về hai cái chữ nhân quả không?
Em nghĩ cái này là nhân lực, cái nhờ con người, tự con người tạo ra, chứ không có trời đất gì trong đây mà ảnh hưởng tự mình, do mình nó là nhân á.
Không, nhân
tạo ra những cái nghiệp quả này.
Cái này là gieo nhân thái quả đó.
Trong cái luật, con người mình hết á.
Trong cái luật nhân quả là người ta nói cái nhân là cái mình gieo, còn cái quả là cái mình gặt hái được, kêu bằng là gieo nhân hái quả đó. Thành ra cái khi mà mình gieo cái nhân gì á thì mình sẽ gặt hái cái quả đó. Mình gieo cái nhân lành á thì mình hái cái trái ngọt, mình gặt được cái quả ngọt. Còn mình gieo cái nhân mà ác á thì mình sẽ gặp cái quả đắng. Cái nhân quả là cái ý nghĩa nó như vậy. Thành ra mình gieo nhân gì là mình gặp cái quả đó. Thành ra có nhân là phải có quả. Đó, chứ không phải là nhân ở đây nó không phải là con người mà là cái nhân, cái hột giống á. Rồi, bây giờ trong cái nhân quả thì nó có hai phần. Nó có một cái phần kêu bằng nhân thiện và cái nhân trược, nhân ác. Cũng như nãy mình nói nó có cái thiện, có cái ác đó. Thành ra có cái quả tốt, có cái quả xấu. Thành ra có, mà cái nhân quả, cái luật nó là luật gì? Luật nhân quả là luật gì? Các bạn có nghe nói là nhân quả là cánh cửa của vô vi rồi không? Cái này các bạn có...
Anh Bảo, nhưng mà tại sao như thì lại ghi là oán ân rõ rệt?
Cái đó lát nữa mình bổ sẻ sao? Lát nữa mình bổ sẻ sao?
Ừ, em lại nghĩ là nhân quả là chỉ do mình tạo không, ra.
Không, mình đúng rồi, là mình tạo ra, nhưng phải đâu phải là cái nhân quả chỉ áp dụng cho con người đâu. Con thú nó cũng có nhân quả của nó vậy.
Luật nhân quả là luật vay trả anh Bảo.
Hả? Là vay trả, nhưng mà nói chung nó là luật trời. Thì nó nhân quả là cái luật trời. Cho nên có nhờ có cái luật nhân quả đó nó mới giữ được cái trật tự cho cả càn khôn vũ trụ. À, rồi bây giờ thầy có nói là nhân quả là cánh cửa của vô vi. Thì có ai hiểu cái thầy muốn nói gì không? Không có thì nghe bằng thầy.
Thưa thầy, thầy giảng cho tại sao nhân quả là cánh cửa của vô vi.
Nhân quả là cánh cửa của vô vi. Khi mà các bạn tu nói tu tiếng, nhưng mà các bạn làm bậy thì tự nhiên nó phải hạ từng công tác luồng điển, nó giáng lâm xuống trong tình dục, rồi sanh ra bệnh hoạn, chết một cách tích tử, không biết trước được.
Đó, thành ra cái vô vi á nó không có cửa, nhưng mà nó có cửa là nó áp dụng cái luật điển quang. Khi mà mình nói mình tu thanh nhẹ mà mình hướng hạ xuống cái luồng điển, mình nó bị hạ tầng công tác á, là nó kéo xuống liền. Mình muốn qua cái cõi thanh nhẹ mình qua cũng không được. Thành ra nó lọc mình, nó kiểm soát mình bằng cái sự thanh nhẹ của mình. Mà cái luật nhân quả rõ ràng là nó về điển quang, cho nên nó rất nhanh lắm. Mình nghĩ mình để mà nó bậy bạ chút xíu là nó, mình hướng về cái gì là nó kéo mình về cái chỗ đó, là mình dễ bị hạ tầng công tác lắm. Thành ra trong cái vù vì mình nó không có cái cửa, nó không có, chỉ cái luật nhân quả là cái cửa nó kiểm soát mình qua được hay không qua được, giờ là do cái sự thanh nhẹ, không? Rồi bây giờ mình luân hồi á, nếu mà ở đây cái câu đầu nói là nhân quả vãng lai đường tu học,
chưa hết.
Rồi bây giờ tại vì nếu mà nói cái về cái tựa không thì còn có thể nói dài lắm, rồi nói tiếp đi.
Anh bảo nói tiếp đi.
Eli muốn nói về cái chữ nhân quả thì nhiều chuyện lắm.
Không thì anh nói hết thì rồi anh bảo nói hết rồi em sẽ.
Thì cái nhân quả đó, khi mà mình luân hồi á là cũng là do cái nhân quả. Tại sao mình luân hồi vô trong, mình hội nhập trong một cái xác nào á, thì cũng có định luật, cũng có trật tự, chứ không có ai giống ai. Bởi vì mình mới nói là tại sao mà con người ta, mỗi người mỗi cái, cũng có cái xác con người, nhưng mỗi người mỗi khác. Có người vô trong cái thể xác nó đàng hoàng, nó thông minh, nó học rất là dễ dàng, mà nó có thể học hiểu rộng, học cao. Mà có người nói hoài họ học không được, cái đó là cũng do cái định luật nhân quả. Có người đầu thai được làm người, có người đầu thai phải vô xác con thú, là cái từng giới nào nó hộ nhập trong cái từng giới đó, trên con đường tiến hóa là nó vô cái giới đó. Thành ra cái đó nó cũng là một cái luật nhân quả, nó sắp đặt cái đó. Còn bây giờ mình nói mình đang trên con đường tu, là cái luật nhân quả thì mình không làm sao tránh khỏi, nó cứ lai vãng hoài, nó cứ tới lui là mình cũng phải học cái đó hoài. Mình học cái luật nhân quả thì lúc mà mình chết thì cũng lấy cái luật nhân quả ra để mà quyết định coi cái lớp mình lên là lớp nào, hay là mình xuống một cái lớp nào. Cái đó là cũng cái luật nhân quả. Còn cái trong cái cuộc đường tu học của mình đó, là mình cũng phải đụng chạm hoài những liên quan qua những cái chuyện mà học hỏi con đường tu của mình đó, là mình cũng phải đối diện với cái luật nhân quả. Bởi vậy thầy mới nói là cái nhân quả vãng lai đường tu học, là trên cái đường tu học không thể nào, người đời là đương nhiên là họ cũng bị cái đó rồi, nhưng mà mình đó, là nó tới lui thì mình để cho mình học, để mình hiểu rõ cái luật nhân quả là cái gì. Bây giờ nói cho nghe thêm một clip nữa nha.
Một người đang thiền, nhân số vắng thì vẫn tu, vẫn thiền, thì có kéo dài được số thọ hay không? Và đang tu, nếu chết thì linh hồn vẫn tu tiếp hay phải luân hồi để trả nghiệp từ trong những kiếp trước?
Cái luật nhân quả là vô cùng ăn thua. Khi sống mà chúng ta chịu tu, chịu sửa là nhân lành, tương lai chết quả sẽ tốt, có cơ hội tiến hóa và tiếp tục tu hơn. Ngược lại thì phải chịu cái luật nhân quả, mình có ác có hại ai, rốt cuộc mình phải chịu đầy đủ, nhịn nhục tối đa mới thăng hoa được, tiến hóa lên tu tiếp.
Em cái này nha.
Kính thưa thiền sư, theo thiền sư giảng, con người có phần hồn,
và phải chịu định luật sanh tử luân hồi. Như vậy, khi con người bỏ xác thì phải bị theo cái định luật đó. Nghĩa là làm ác phải chịu nghiệp quả, làm thiện hưởng phước, và phải tùy theo luật nhân quả để đầu thai lại, hoặc làm người hay làm thú chẳng hạn. Mới vừa rồi thiền sư có giảng rằng kỳ này là kỳ chót, cái xác này là cái xác chót, có nghĩa là sao?
Rồi cuối cùng khi chúng ta bây giờ nhìn thấy vật chất đang giúp cho chúng ta rất nhiều, tiến hóa nào là tivi, cassette phát triển ào ào, mà tâm thức chúng ta không phát triển, chúng ta thấy vật chất còn tiến, tại sao chúng ta có một khả năng siêu nhiên, có một khối óc tinh vi của trời đất hình thành cho chúng ta, và chúng ta không tự thanh tịnh mà mở trói cho chính mình thì mình thấy rất hổ thẹn. Cho nên luật trời có trước luật đời. Luật trời là luật gì? Luật nhân quả. Người tu lấy nguyên khí của trời đất khai thông tâm thức của chính mình thì mình bằng lòng sống trong luật nhân quả, không làm khổ bất cứ ai, là không có khổ mình. Tự nhiên phát triển trở về trong tự nhiên và hồn nhiên, sống hạnh phúc, có trời, có đất, có người, vui vẻ, tươi đẹp, lúc chết ra đi cũng bình an và tinh tấn, chứ không có mê muội như xưa nữa.
Kính thưa Thầy, con cũng hiểu được nguyên nhân của luật nhân quả. Do đó con cảm giác rằng làm sao để không có tạo được nhân quả. Mà con biết rằng những cái gì đến với con là cái quả, cái nhân mà con đã tạo đến. Bây giờ làm sao mình không gieo được cái nhân nữa để khỏi được khỏi cái quả gì sao? Thầy,
nhân quả nó hai loại. Cái nhân xấu thì quả hư, mà nhân tốt thì quả lành. Thì chúng ta chuyển hướng thượng, làm cái nhân theo gương đạo đức của Đức Phật Thầy nên nào. Ta hướng về cái nhân thiện thay vì hướng về cái nhân trượt, hướng về cái thanh thay vì cái trượt, thì cái quả nó phải tốt. Bởi vì ta biết xoay chiều là giải tội, mà chúng ta cứ giữ một chiều đó là tự ép mình vào trong cái kẹt mà thôi. Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ dao thành Phật.
Cho nên là thầy nói là có nhân quả nó có hai loại, nó có trượt có thanh, nó có thiện có ác. Thì mình có thể đổi cái chiều hướng của mình đó, thì thay vì mình gieo cái nhân xấu đó, thì mình gieo cái nhân thiện đó, thì cái quả nó sẽ tốt.
Nếu những người không ngồi thiền thì sẽ trở về làm kiếp người
hay sao? Không, đừng ngồi thiền là không đặt cái đường lối tiến hóa nó vô cùng của chính mình, thì mình chỉ tới dừng chân tới chỗ đó thôi, phải luân hồi trở lại tùy theo cái luật nhân quả mà mình đã tạo còn sống.
Rồi cái trên đường tu học của mình cũng phải học cái luật nhân quả liên tục.
Tại sao tu có lúc tiến, lúc lùi, có lúc là thấy có lúc là thấy không? Như vậy thì cái việc tu hành của con như thế nào? Đang học bài có không không? Để giảng định luật nhân quả và thấy rõ việc mình mà cải tiến. Ta học tư kể để mình cứ bỏ tư kể. Mình làm cái luật nhân quả. Mẫu cái có không 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 là sự gì, không biết kiệt được tình. Bây giờ nó bắt đầu học. Bây giờ đi tình đại như thế đó, nghe được thì mình hiểu là nghe được nhân quả hiểu là lúc đó mình quyết định được một người.
Rồi, Eli nói tiếp đi.
Chà, không biết đủ giờ không ha? Thôi bây giờ em gom tóm tắt, em cho nghe hai clip. Thật sự cái clip của anh Bảo nó trùng với em mấy cái, nhưng mà có hai clip này phải nghe rất kỹ nha. Em nói trước là nghe rất kỹ. Anh tắt cái bên sharing ở bên anh đi, em mới làm được.
Rồi.
Rồi.
Có nhân thì có quả, có đầu có đuôi rõ ràng. Cho nên người thế gian tham lam, mê muội, tranh chấp. Thậm chí cho người tu cũng cạnh tranh với người tu. không chịu thức tâm tự hành để ảnh hưởng người kế tiếp. Hào quang càng ngày càng lớn rộng, không biết giá trị đó, đâm ra tranh chấp giành giật.
Thưa Thầy, Thầy dạy
nhân quả cánh cửa vô vi.
Vô vi không có cửa, lúc nào cũng mở cửa cho mọi người đến chơi, học hỏi, anh em. Nhưng mà cái luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Ta mà bước vô vi mà có mưu tâm cướp giật, phải nhớ điều này. Chân tu là trong cái thích bạn đạo trao đổi với nhau, chứ không có mượn danh thầy, danh cha mà để đầu người ta. Với dù gì không có vụ này. Cái tâm chúng ta là cái địa linh. Mà tâm chúng ta biết đối đãi giữa con người và con người, tình thương giữa con người và con người, uy tín giữa con người và con người, đó là cái phúc địa. Chánh gốc, đổi thay thế tình, đó là cái chân tâm. Lúc nào cái tâm thẳng thắn, làm điều ngay thẳng, không sợ chết. Khi con người làm được điều ngay thẳng là tiến qua, học hỏi và thăng qua, người đó mới là người có của. Người đó mới người là giàu có. Người đó mới người là đem lại sự bình an cho chúng sanh. Việc làm thấy rõ đường đi, phải thẳng đi, không có bao giờ dừng chân và vi nể. Đường đi phải thẳng, lúc nào phải sáng tỏ mọi sự việc, không nên đặt vấn đề gian lận lẫn nhau và tự hại lẫn nhau và tự gạt lấy mình nữa. Địa linh là cái chân tâm của chúng ta. Nếu cái tâm của chúng ta cấy cái nhân tốt thì gặt cái quả tốt, mà cấy cái nhân xấu thì gặt cái quả xấu. Giận người này, ghét người kia thì cái mặt mình nó suy đồi rồi, mình trồng cái cây nó cũng heo, cái đất nó đất xấu. Mà cái tâm chúng ta lúc nào cũng mở, chúng ta trồng một cây tốt, phúc điện. Phúc điện có trái ngon. Tại sao duy trì cái mẫu trồng cây ăn một trái sống nghìn năm, mà mình trồng cây ăn vô ỉa chảy? Tại sao? Cho nên cái đất chúng ta không có tốt. Mà mang ở trong người cái đất là cái đất là cái gì? Là cái tâm. Là cái tâm chúng ta không tốt. Sự đối đãi giữa con người không tốt, thì hậu quả ai gánh? Chính mình gánh. Cái tâm mình là tâm con chuột eo hẹp, thì làm sao trồng được cây tốt? Sự đối đãi giữa con người, qua lại giữa con người không có, làm sao có sanh khí, làm sao tiêu được tai nạn? Con người có thịnh có suy, trong lời thịnh, trong lúc thịnh thì làm ăn khá, lúc suy thì sụp đổ. Mà đất ta không làm, chỗ đâu giữa nước? Cho nên nhiều người giàu có đi tới chỗ tự sát. Người tu ta nhịn, ta nhắm mắt, ta niệm Phật, ta biết con đường đi. Người tu vô gì có đường đi, không có người nào bị nghẹt hết. Bỏ hết của thế gian họ cũng về trời. Tâm nhất định như vậy, giải thoát thì không có sợ lường gạt. Mà người lường gạt phải khổ. Người lường gạt phải ôm lấy một cái mìn trước khi chết, nổ tung ở ra. Cho nên phải hiểu luật nhân quả là cánh cửa của vô vi. Chứ không phải ai thấy vô vi là tụi ngu muốn làm gì làm. Không phải đâu, tụi nó không có ngu đâu. Không có thằng nào ngu, thằng nào cũng có sạn, có súng trong mình hết, mà nó không xài. Đồ đó đồ không có phải trường cửu, mà nó xài cái tâm. Nó dùng cái tâm sửa tiếng độ tha.
Ha. Có thêm cái này hay ha.
Phải nói nhiều lắm.
Nhiều lắm luôn nha. Thứ nhất là
phúc điện.
Cái vô vi nó không có cửa, bước vô vô vi là không có cái tâm cúp giật ha, không có giành bạn đạo ha, không có không cái tình đối đãi, không có cạnh tranh,
tranh chấp
rồi mình tạo cái uy tín giữa tình thương giữa con người và con người, phải có uy tín, cái đó phải bắt buộc phải có. Cái đối đãi giữa con người là có, là tại vì thầy nói tâm mình là địa linh. Bây giờ mình phải cấy cái phúc điền trong cái chân tâm của mình.
Đất mình phải tốt,
tại không á thì mình đất của mình á mình chồng nó ỉa chảy, ăn vô nó ỉa chảy. Còn bà kêu chị kim mẫu bà trồng cái nào là khác à, ăn trái sống nghìn năm ha. Cho nên mình hay nói là đối đại cái loa của anh Bảo tắt đi, nó bị cái gì đối đại với con người và con người là không phải tốt, không có tâm eo hẹp. Thầy nói cái đó phải không có tâm eo hẹp, tại vì thầy nói là tất cả những cái điều mình gieo đưa ra thì cái hậu quả mình phải gánh. Hả? Tại vì mình cũng có lúc thuận lúc suy, chứ đâu phải lúc nào mình cũng như vậy hết. Cho nên mình phải cấy cái phúc điền để cho cái đất lành. Cái đất lành đó là cái chân tâm của mình đó. Cho nên mình làm cái gì cũng phải ngay thẳng, cái tâm mình phải thẳng. Thì tại vì thầy nói khi mình làm được cái chuyện ngay thẳng, cái điều ngay thẳng thì mình mới tiến hóa, mới học hỏi, mới thăng hoa được. Cho nên mới nói là nhân quả là cánh cửa của vô vi. Vô vi không có cửa, cho nên phải cấy cái phúc điền mới có cái đất ở trên đó. Ăn vô trái nó không có bị ế chảy. Còn cái nhân quả thì nãy em nói thêm, nãy của anh Bảo có một chút xíu em thấy chưa nói, đó là nhân nào quả nấy, thầy cũng có nói á. Ha, lúc nào cũng vậy. Trong cái nhân quả này rất là dài, nó một cái đề tài. Em chỉ nói là nó là một cái đề tài, cho nên nói một chút xíu đó cũng không có đủ. Rồi anh Bảo nói tiếp.
Rồi, tiếp tục nha. Câu tiếp á, thành ra trên cái đường tu học của mình á, mình luôn luôn mình cũng phải đề cập tới cái vấn đề nhân quả hoài. Nhân quả vãng lai đường tu học. Quán ăn rõ rệt tự chân hành. Rồi, giải thích cái này Tú hồi nãy muốn nói gì đó.
Dạ thì em nghĩ quán ân là giống như là, thì đó giống như là nãy giờ chắc cả thầy cũng đã nói rồi, em hiểu rồi. Là mình gieo cái gì thì mình gặt cái đó đó.
Ok, giờ cái quán ân này á, mình gặp nó ở chỗ nào? Trong cái đường tu học của mình á, mình gặp nó ở đâu?
Dạ nghiệp của mình á ha. Gia đình được.
Trong gia đình của mình á, là có quán có ân, làm sao mình biết cái nào quán cái nào ân?
À, thì là ví dụ mà con mà giống như là lo cho cha mẹ thì kiếp trước là hai người đó hình như thiếu tiền nhau gì á. Nghe trong luân hồi gì cái gì nhân gian du ký hình như có nói vậy đó.
À,
thầy cũng có nói á, hai người bạn thiếu tiền nhau á.
À, rồi, rồi
con đó. Lo cho mẹ hoặc mẹ lo cho con cũng trả tiền nợ nó đó.
Rồi tới cái vợ chồng thì sao, ăn quán làm sao biết ăn quán?
À, cuộc sống hòa thuận không á anh ha, hay hoặc là gây lộn cãi cọ hoài.
Gây lộn cãi cọ hoài là cái nhân xấu á. Bây giờ cho nghe cái băng này nha. Cái đó là quán ăn rõ ràng á.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói làm con người còn sống vui kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới là gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chứ không phải nghịch để giết nhau đâu. Nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu và ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Rồi, quán ăn rõ rệt tự chân hành là sao? Hồi nãy mình có đề cập sơ tới rồi đó. Thế nào gọi là chân hành? Hành thì ai cũng hành được phải không? Nhưng mà chân hành là khác à. Thế nào gọi là chân hành?
Hành cho đúng.
Hành đúng đắn hả anh?
Hành đúng đắn là mới có một cái nói về hành pháp mà. Rồi còn hành gì nữa?
Thực hành để hiểu được cái 10 điều tâm đạo đó anh.
Nghĩa là mình phải hành đạo cho nó đúng. Nghĩa là thầy có cái chân ngôn, thầy nói người chân tu thì sao đó? Có nhớ cái chân ngôn của thầy không? Người chân tu thì sao?
Chị Nguyệt.
Người chân tu thì gạt bỏ cái gì? Người chân tu thì gạt bỏ cái gì?
Tranh chấp.
Mê chấp. Đúng rồi.
Tranh chấp.
Sự tranh chấp.
Thành ra người chân tu là gạt bỏ mọi sự tranh chấp. Thành ra chân hành này đó là mình phải hành cho nó đúng như là cái một người tu. Thành ra nó phải có những cái điều kiện, những cái điều mà không có ai bắt buộc, nhưng mà mình phải làm mới là chân hành. Trong du di đâu có gì ép buộc đâu, chỉ cấm làm biến, cấm làm thầy. Nhưng mà mấy cái khác là phải, mình phải tự đặt ra cái đường lối để cho mình đi. Như là qua những lời thầy giảng, qua những điều thầy dạy, thì mình phải được đặt cho mình một cái đường lối để mình thực hành không? Nó mới phát triển được. Còn nếu mà mình, thầy nói như nãy cái ví dụ thầy nói, mình tu, mình hành pháp mà mình không có liêm chính, mình còn lường gạt người ta, mình còn không có thực hành mà chấp pháp, thì nó không mở. Thành ra mình phải chân hành đó, mình phải làm đúng những cái gì ngay ngắn, cái gì có, nói có, nói thật thà, chất phát, liêm chính đó, thì nó mới mở. Thành ra cái chân hành đó, coi vậy chứ nó rộng lắm, ở đây thì mình không có đủ thì giờ để nói hết, nhưng mà cái chân hành đó là nó không phải là hành như là mình hành mình tưởng như là đủ không. Nhưng mà chân hành có chỉ chân vô là nó, nên những cái mà chân chánh mà mình phải làm á mới kêu là chân hành. Rồi, không biết ai muốn đóng góp gì thêm không?
Còn hành trong chân thức nữa, anh bảo nó có cái câu của ông thầy. Hành trong chân thức nha, cái chân thức này nó cao quá. Là của ông Phật á, tại ông chỉ có hành ở trong chân thức thôi, ông dùng cái phần hồn của ông ở phía bên trên á, là ông dùng cái đó, là dùng cái thức của ông.
Cái đó là nói tới ông Phật.
Là cao rồi đó ha, cái đó cho hiểu chút xíu thêm. Có hành trong chân thức, có cái đó có.
Rồi, nhận điều dở hay theo về tốt. Tại sao thầy nói câu này? Nhận điều dở hay, hồi nãy đông em mấy cuộc băng này cũng có nói rồi, nhận điều dở hay thiêu dệt tốt. Mấy cuộc băng nãy như mình nghe cũng có nói về cái câu này.
Anh bảo cái chữ thiêu dệt em không hiểu, nếu mà nhận điều dở hay thì em hiểu là giống như là nhiều khi là cái nghiệp quả của mình đưa tới là tốt xấu thì mình cũng có, nhưng mà lại sao thiêu dệt. Em biết là thầy đang nói những cái người mà giống như là chuyện có nói không hay là từ nhỏ xé ra con hả ta?
Thì cái đó
em chưa hiểu cái theo dệt.
Theo dệt này là cũng như là mình cái điều nó là hay hay dở, mình cũng làm cho nó tốt được. Tại vì á, ông trời á, theo anh hiểu là như vậy. Là ông trời á, ông đưa mình tới cái nhân quả, hồi nãy trong cái luật nhân quả quán ân giữa vợ chồng á, ông cũng có nói rồi, ông trời ông rất là tinh vi, ông đưa cho mình cái nghịch hay là cái thuận gì đó cũng để xây dựng cho phần hồn tiến hóa. Mà khi mà mình cái điều dở hay điều hay á, mà mình nhận được rồi đó, thì mình sẽ làm nó trở thành nó một cái, mình sẽ thêu dệt cho trở thành một cái áo rất là tốt đẹp, một cái áo tình thương và đạo đức, một cái gì hạnh đức. Thì đó, cái lúc đó là mình thêu dệt, mình đưa cho mình đồ dở đồ hay gì á, cũng là để giúp cho mình thêu dệt nó tốt. Hiểu
dạ, em hiểu rồi, áo rách áo lành mình cũng thể theo được.
À, thành ra bây giờ
là có thể là mình
ông trời
mình,
ông cho mình
giá áo lại đó, phải không?
Vậy à, nghĩa là ông trời ông cho mình nghịch cảnh nè, cái đó là cái điều đó là không có hay, phải không? Ông cho mình nhận điều hay dở, khi mà mình nhận vô, mình nhận là trong cái cuộc đời của mình, trên con đường tu học của mình á, mình đều có gặp có những cái sự may mắn, những cái mà mình kêu là nghịch cảnh, những cái đó là cái điều hay dở. Mà trong cái điều hay dở á, ông trời ông sắp đặt để cho xây dựng cái phần hồn mình tiến hóa, để xây dựng cái sự nhịn nhục của mình, để xây dựng cái áo giáp tình thương của mình, mà để xây dựng cho mình có một cái thêu được một cái áo giáp tình thương và đạo đức. Thì mình lấy những cái hoàn cảnh đó, đó mình nhận được những cái hoàn cảnh hay dở đó, đó mình phải thêu dệt được một cái áo tốt, là cái áo tình thương và đạo đức, và xây dựng được cái sự nhịn nhục. Rồi, có ai muốn thêm câu này không? Rồi, câu chó nha.
Nhưng mà cũng có thể là cái áo lành đó anh, mình cũng có thể theo thành, mình cũng có thể dễ bông, dễ quà trên đó, là đó, thành áo tốt hơn.
À, thì bây giờ
cái giá điều, trị nó lên á.
Cái điều là cái giá trị. Bây giờ trong cuộc đời mình là thế nào mình cũng có nhận cái dở cái hay à. Mình không có bỏ cái dở được, cái dở nó cũng xây dựng cho mình. Thì những cái nhiên liệu đó đó mình phải thiêu dệt được. Nếu mà người thợ giỏi á thì sẽ thiêu dệt được cái áo tốt và cái áo hành đức. Rồi.
Dạ, mắt, dạ em hiểu.
Mắt thánh chân tình xét lý thanh. Thế nào gọi là mắt thánh? Mắt thánh nó nghịch chứ cái mắt gì?
Mắt phàm.
À, mắt phàm. Còn mắt thánh thì sao?
Mắt của tiên Phật.
Mắt nó có gì? Nó có gì đặc biệt?
Nó rất sáng suốt mà
đầy tình thương.
Còn có mắt phàm thì nó bị gì?
Nó tệ lắm.
Bị đuôi.
Nó thấy cái chuyện không có, nó làm chuyện không có đáng mà nó hiểu, nó không có hiểu rõ, thành nó cái mắt phàm của nó
đuôi.
Nó đuôi.
Nó đuôi, tại vì mình là đuôi điếc câm mà. Tại sao nói mình là đuôi có mắt đàng hoàng mà tại sao nói đuôi?
Tại vì mình cũng thấy bề trên, mình thấy cái chuyện như thế gian này không.
Không có mở được, không có mở được mắt thứ ba.
Mình câm là mình nói, không ai muốn nghe hết.
Con mắt mình mà không có mở được mắt thứ ba, không có thấy được chuyện gì hết. Ta nói lấy giải thừa che mắt thánh là sao?
Anh bảo em lại nghĩ thêm là mắt thánh có phải là nhiều khi mình đứng trên cái nỗi khổ rồi mình mới thấy được, giống như nãy cái trong cái băng thầy nói á, mình phải đứng trên cái cao hơn cái
thì mình phải có
cái level đó, đó thì mình mới thấy được, là mới làm em nghĩ là mắt thánh cũng có thể là vậy.
Con mắt thánh là con mắt sáng suốt rồi đó, con mắt nó quán thông rồi nó mới kêu là mắt thánh. Còn con mắt mù như mình là đâu có kêu là mắt thánh được, mình đâu có thấy gì.
Dạ đúng rồi, mình bị che mắt thì mình không thấy.
Bởi vì ta nói lấy giải thừa che mắt thánh là sao? Mình tưởng là lấy cái giải thừa mình che được cái mắt ông thánh, mà ông thánh nó nhìn xuyên qua hết tất cả mọi sự việc mà. Mình đâu có che mắt được ông thánh. Nó nói cái mắt thánh là cái mắt cao siêu rồi đó. Chân tình là sao? Thế nào gọi là chân tình?
Anh bảo đi nhanh
quá chừng. Lát nữa Lim nói gì nghe nhỏ quá vậy? Nói lớn lên coi. Không nghe, Eli nói không nghe nữa. Sửa cái micro lại coi.
Quên, tại vì em tính tắt rồi. Rồi bây giờ nói lại thêm chút xíu. Hàng chi nãy giờ em nói không ai nghe.
Nói có thêm micro mà ai nghe.
Quên, tưởng dẹp tiệm. Nói thêm chút xíu nha, tại vì hết giờ rồi. Cái theo cái dịch theo dịch tốt á, thầy có nói em có đọc mấy cái text này mà không ai đi. Thầy nói lặp lại trật tự cũng không có khác gì dệt một tấm vải tốt. Bận cho nó đẹp ha, ai cũng vậy, mình cũng có một cái tấm vải tốt, đó là cái gì, là cái diệu pháp của mình á, tạo thành một cái luồng điển cho phần hồn tiến hóa, có nghĩa là cái áo hồi nãy anh Bảo nói, nó cái áo nó che thân mình khi mình đi ra khỏi cái xác này, nhưng mà cái đó là trình độ thấp nha, thầy nói trình độ cao không có dùng cái áo đó nữa nha. Rồi á, thầy cũng nói là khi mà
quay chị trình độ cao dùng áo gì trời, chị chưa nói gì nha chị qua.
Cũng như á, khi đi ra đó mình có cái mây ráng làm y đó, thầy nói mình có cái mây ráng làm y khi phần hồn nó còn ở cái trình độ ban đầu, nó khi mà nó đi ra khỏi bản thể nó có mây ráng làm y, là nó được bao phủ bởi một cái lớp mây ráng đó, nó đi lên
mây ráng là cái gì biết không, có ai hiểu mây ráng đó? Mây ráng cái tại sao kêu là mây ráng không?
Dạ ơi nói đi,
không biết giờ nói đi. Chị xài chị dẹp tiệm nên ai cũng gấp rút.
Nói đi. Anh bảo ra đi.
Mây ráng là cái mây màu xám đó phải không?
Đúng rồi.
Cũng như tại vì mấy người mà ở trong chùa, người ta không có, người ta nghe vậy, người ta mây mấy cái áo màu xám xám ra mặt á.
Cái đó là tại vì ở ngoài chùa người ta không hiểu, mình mây ráng của mình là cái áo giáp điện đó. Hiểu không? Khi đi ra nó có một cái dòng xung quanh của cái phần hồn của mình, nó bảo vệ cho mình. Đó là mây ráng, cái màu xám xám đó.
Màu xám xám, xám xanh đó.
Dạ, cái đó là của mấy người trong đạo đó. Nhưng mà thầy nói cũng vậy đó. Một miếng vải mà muốn dệt được cho nó đẹp đẽ đó là do mình ha, do công lao của mình mới dệt thành được. Từ giây từ phút nha. Chứ không phải muốn giải, nó muốn lợp, muốn dệt gì nào là dệt. Phải từ từ.
Thì sợi chứ.
Đó, cho nên nó rất là khó. Đó là cái gì? Đó thầy nói là muốn có một cái cơ cấu tốt. À, thì phải làm sao?
Phải thanh lọc.
À, lúc nào cũng vậy. Phải thực hành tự cứu, có nghĩa là mình phải tự thanh lọc cái bản thân mình.
Biết mình là lúc nào cũng trần được, cho nên lúc nào cũng phải nghĩ tới cái sự thanh lọc.
Đó, cho nên cái miếng vải tốt hồi nãy anh Bảo không có nói cái chỗ này, mà lúc em nói thì em quên cái micro em tắt.
Nói chuyện mình.
Nói sao không có ai phản hồi.
Nói chuyện rồi. Mình.
Rồi cái mắt thánh hồi nãy chị Nguyệt có nói đó, cái mắt thánh là mình có con mắt thiêng liêng, mình có con mắt thiêng liêng ha, cái con mắt đó là mình bị che rồi. Âm mở hệ đó mình không có mở được, cái mắt nó bị che rồi, nó có mòn màn ô trượt, nó che mất tiêu cái con mắt của thánh của mình. Cũng như anh Bảo nãy có nói đó, cái mắt thánh đó đó là mình không có dùng giải the mình che được, mà cái mắt thánh đó mình phải phá cái bức tường ở ngay cái chỗ cái trán của mình, đó là cái sơn đình, thì cái chỗ đó nó mới mở, mà mở được thì mình đi ra mình mới thấy được
phủ ni diện bích á.
Dạ, cái đó là cái sơn đình, núi sơn, cái sơn đình, cái chỗ đó là cái bức tường rất là lớn, mà mình phải ra đó mình mới làm được. Trên cái mắt thánh mình nằm ở đó đó, mắt thánh nằm ở ngay chỗ đó đó.
Rồi, chân tình là sao? chân tình đi tới tột đỉnh nó là cái gì? Bây giờ mình giải cái chân tình cao nhất là cái chân tình ở dưới thấp đi. Chân tình cao nhất là cái tình thương của Thượng Đế đó. Phải không Hê Ly?
Dạ, chân đó, chân tình là tình thương của ông Thượng Đế nhìn à. Tiền trang bao cho mình mà ban tận độ, ban hết luôn. Nhưng mà
chân tình đó.
Mà cái chân tình này nữa, cái chân tình này á cũng có nói được ông Phật nữa nghe, cũng có cái chân tình. Ông Phật cũng
có xuống cấp với mình thì có chân tình không?
Mình có chứ, khi mình trở về với chính mình có cái chân
tình. Trở về với chân hồn của mình thì mình cũng có chân tình nó nhỏ nhỏ.
Có chứ, cũng có.
Không? Là mình có được con mắt tánh nè, mình có được cái chân tình nè, mình mới xét được cái lý thành. Tại sao mình xét được cái lý thành? Cái lý gì gọi là lý thành trong cái bài thơ này? Trong cái bài thơ này cái lý nào gọi là lý thành? Cái lý thành là cái nguyên lý, mà thành là cái luật nhân quả, là cái lý thành đó. vừa là cái luật trời này, vừa là sắp lo cho cái trật tự của càn khôn vũ trụ giúp cho mình tiến hóa nữa. Tất cả là đều nằm trong cái nhân quả, nhưng mà để giúp cho mình tiến hóa, dù cho cái quả nó tốt hay là cái quả xấu, quả đắng hay quả ngọt, cũng là để giúp cho mình cái tiến hóa hết. Cái đó là cái lý rất là thanh. Cho nên khi mà mình hiểu được rồi đó, mình mới đem mình áp dụng, mình quán thông được cái lý thanh đó, mình mới đem mình áp dụng trong cái cuộc sống của mình. Giờ cho nghe cái cuồng băng chót nha. Cho nghe cái cuồng băng chót.
Cho nên nhiều người nói, ô thanh tịnh làm sao tôi thanh tịnh được. Không chịu bỏ, cứ bám vào. Cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh. Chúng ta nhận xét nó không cần thiết. Ngoài tai bỏ ngoài tai. Giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Cuộc chuyện ai nấy lo. Nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống thì cũng chết được, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tốt quả khi hiểu được nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, thì ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh con cái tâm rộn rịp. Không phải như vậy, nhân quả của cha mình hiểu chưa, nhân quả của con mình hiểu chưa, việc đâu còn đó, lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự, vây trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng động loạn lắm. Gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết. Nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi. Tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác. Nói lý luận như vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Đó, cái băng chó này là mình áp dụng cái lý thanh đó, nhưng mà cái này khó áp dụng mà, tại vì mình còn sống với cái tâm phàm đó, thành ra mình hay bị dướng vào cái sự mà lo âu, mình không có quán thông được cái luật nhân quả đó, là mình dễ bị động loạn đó, mình không có giữ được cái sự thanh tịnh trong những cái hoàn cảnh đó, mà chỉ trong cái thức của mình đó, khi mà mình thức tâm mà mình quán thông được, mình mới áp dụng được cái này. Mà mình áp dụng được cái này theo cái luật nhân quả như thầy giảng đó, thì lúc đó mình mới giữ được sự thanh tịnh. Vì nó đòi hỏi cái sự thực hành của mình thôi. Bây giờ nghe để biết những cái chuyện mà mình phạm hàng ngày nó sai nhưng mà mình chưa sửa được. mình còn bị động loạn khi mình thấy chuyện này chuyện kia nó xảy ra mà mình không hiểu rõ là mỗi người đều có nhân có quả, là họ phải vay phải có trả, là phải học bài phải trả bài cho đủ rồi mới đi được. Rồi không biết có ai muốn đóng góp gì thêm không, chị Ly muốn nói gì nữa không?
Dạ không. Rồi. Em cảm ơn mọi người.
Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn ha. Tuần sau, tuần này thứ bảy mình
học,
mình ôn lại cái pháp phụ nha. Thứ bảy tuần này nha, chứ không phải là thứ bảy tuần vừa qua nha. Thứ bảy.
Dạ, cảm ơn anh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị Ly. Chào mọi người. Hẹn thứ bảy tuần sau.
Cảm ơn chị Ly.
Chào
tất cả.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn em.
Dạ, cảm ơn.
Bạn, tuần sau thứ bảy
tất cả anh chị em trong bạn đạo.
Dạ, cảm ơn.